Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Ý nghĩa thành đạo do thầy Nhật Từ giảng nhân ngày lễ Phật thành đạo tại xá Lợi Thất, tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng 1 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay. Mùa Phật thành đạo năm 2006 theo dương lịch được tổ chức tại Thất Xá Lợi của Thượng Đoàn Thích Đồng Bổn, gợi lên cho tất cả chúng ta về một không gian thành đạo cách đây trên dưới 26 thế kỷ tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo ra một rừng cây Bồ Đề, tàn cây bóng mát với nhiều loại chim hót líu lo. Cảnh rừng thật yên tĩnh, nhưng không gian thật vắng lặng. Ý nghĩa thành đạo của Đức Phật Thích Ca gắn liền đến tiến trình tu tập của Ngài. Và đó là một tiến trình được đánh dấu bằng sự tu tập của bản thân. Trong Đạo Phật, sự thành đạo được mô tả bằng ba động từ khác nhau: đắc, thành hay là chứng. Đắc đạo, thành đạo, chứng đạo. Đắc Bồ Đề, thành Bồ Đề, chứng Bồ Đề. Đắc Phật quả, chứng Phật quả, thành đạo quả. Ba động từ đó gắn với các thành ngữ Bồ Đề, giác ngộ, Phật quả, đạo quả. Chúng ta có trên dưới 13 danh từ khác nhau để nói về giá trị trở thành bậc chánh giác của Đức Phật. Đức Phật được thành đạo vào năm 30 tuổi theo kinh điển Nam Tông và 35 tuổi theo kinh điển Đại Thừa. Sự chênh lệch khoảng 5 tuổi này không quan trọng vì nó vẫn đánh dấu cái tuổi thanh xuân. Theo truyền thống của ba đời chư Phật, tất cả các đức Như Lai Thế Tôn đều thành đạo ở tuổi trên dưới 30. Khổng Tử tuyên bố Tam Thập Nhi Lập như là một sự tình cờ nói lên được rằng là tuổi trẻ đó có tiềm năng tạo ra rất nhiều giá trị của thành công. Đức Phật thành đạo ở trong một cái tuổi mà khi nghe đến các vị đạo sư cũng như tín đồ của Ấn Độ giáo thời bấy giờ hết sức ngạc nhiên. Thông thường theo truyền thống của Ấn Độ giáo, đời người được chia ra làm 4 giai đoạn: giai đoạn tuổi trẻ, giai đoạn gia thất, giai đoạn chăm lo cho sự nghiệp, và cuối cùng là giai đoạn ẩn tu. Đến giai đoạn ẩn tu thì tuổi của con người trên dưới 60. Từ tuổi đó mà bắt đầu tu tập để trở thành một bậc đại giác đó, dĩ nhiên làm cho người đó trở thành một ông già hay là một bà già. Đức Phật được tất cả những người cư dân xung quanh vùng Bồ Đề Đạo Tràng thừa nhận như là một bậc giác ngộ. Khái niệm Buddha, người giác ngộ đó, nó có mặt từ sự giác ngộ của Đức Phật và làm cho rất nhiều người không tin, là bởi vì Đức Phật vừa mới trải qua cái đoạn đầu của giai đoạn thứ hai là lập gia thất thôi. Đời sống của tại gia chưa được hoàn tất với vai trò làm chồng, làm cha và là thái tử Đông Cung, chuẩn bị có ngôi vua, lại từ bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành một bậc giác ngộ đó, làm cho rất nhiều người hoài nghi. Càng hoài nghi nhiều chừng nào, người ta lại có khuynh hướng tìm đến Đức Phật nhiều chừng đó, đến như là để thách đố, xem tự giác của Ngài như thế nào thông qua những lời đồn đãi, đến như một cơ hội để được học hỏi nếu thật sự Ngài trở thành một bậc giác ngộ lớn nhất ở trong lịch sử nhân loại và văn hóa của Ấn Độ, đến như là một nỗi niềm thao thức của những người tìm kiếm các giá trị văn hóa và tâm linh. Và có những người đến bằng một cách cắt cớ để chứng kiến xem coi cuộc đàm đạo của những vị Bà La Môn và những vị Sa Môn thời đó với Như Lai Thế Tôn như thế nào. Nói chung là động cơ và thái độ đến để chứng kiến sự giác ngộ của Đức Phật hoàn toàn khác nhau. Sau khi đối thoại hoặc được cơ hội lắng nghe trực tiếp các bài pháp thoại của Như Lai Thế Tôn, rất nhiều người đã trở thành bậc tỉnh thức. Cái năng lực tu tập của bản thân từng con người như là chánh nhân và yếu tố quan trọng, và Đức Phật như là một bậc thầy khai tâm điểm trí. Chất xúc tác mạnh đó đã làm cho cái năng lực tu tập được đầu tư nhiều năm đó bừng sáng ra. Tuổi trẻ và sự dụng tâm tu tập nhiều chừng nào đó thì cái năng lực và giá trị bừng sáng của nó lại càng gia tăng. Là bởi vì ở trong những con người trẻ, các hạt giống của cuộc đời với đời sống thế tục ít hơn. Nỗi niềm khổ đau, các thói quen tiêu cực, những khuynh hướng thái độ và phương thức sống thuận theo dòng đời mới trải qua chừng mười mấy năm kể từ cái tuổi thanh xuân. Do đó năng lực chuyển hóa và tháo gỡ các giá trị truyền thống của văn hóa tâm linh dễ dàng hơn là những người tuổi đã bắt đầu gần rất xa trời. Bởi vì ở tuổi về già đó, con người sống với chủ nghĩa kinh nghiệm, sống với tất cả những gì mà mình đã được hấp thu từ cái tuổi rất nhỏ, và nó động lại thành những vết hằn về phía tôn giáo trở thành chân lý, về phía chủ nghĩa học thuyết á trở thành như là một con đường lý tưởng. Do đó khi để tâm bám vào một cái gì đó như là chân lý rồi, con người rất khó tiếp nhận những giá trị cao hơn. Đến lúc đó, đôi lúc chân lý gõ cửa, chúng ta vẫn vẫy tay chào và nghĩ rằng là chúng ta không có nhu cầu để tiếp nhận. Sự từ bỏ hoặc là kháng cự một cách cố tình hay là vô ý đó đã từng diễn ra với rất nhiều người, thậm chí những người tuổi chưa già, mái tóc vẫn còn xanh, thái độ chấp trước, lấy mình làm cái trục xoay của chân lý sẽ làm cho cái đó bị bế tắc, khóa lại hết tất cả những cửa ngõ mà vốn có thể tiếp nhận được những giá trị tâm linh cao hơn. Già, trẻ, mới bắt đầu thực tập hay là có một tiến trình ở trong con đường tâm linh, khi đến với Đức Phật cũng có thể gặp và vấp phải những điều vừa nêu. Có người đối diện trước Như Lai Thế Tôn quá trẻ trung, nghĩ rằng họ như là mặt trời và Ngài như là lửa của con đom đóm. Họ nghĩ rằng là với cái năng lực hùng biện và các giá trị truyền thống họ được học từ kinh điển Vệ Đà có thể bẻ gãy được học thuyết của Thế Tôn như là một vị đại lực sĩ tóm lấy một cậu bé rất nhỏ không có sức, quay cậu ta theo cách thức mình muốn, quăng cậu ta một cái, cậu ta có thể bị ngất xỉu suốt cả mấy ngày liền. Nhưng thực tế cho thấy đó, những cuộc tiếp xúc đàm đạo tôn giáo diễn ra giữa Đức Phật và những vị này đó mang chiều hướng ngược lại. Mặc dầu Đức Phật chưa bao giờ có thái độ tranh luận với đời hay là tìm kiếm những giá trị hơn và thua thành công và thất bại. Bản chất của chân lý như là ánh sáng của mặt trời, mà sức chiếu soi của nó đó có thể làm cho các phần mây mù và sương bị tan đi. Lúc đó các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng vốn giao con người cho các thần linh, đặt con người vào vòng tay của các thần linh như là những ngục tù của quyển cầu, đã làm cho tất cả những người đó trở thành như là một con đom đóm. Bản chất của lửa đom đóm không phải là lửa thật. Do đó ánh sáng và sự chiếu soi của nó đó có một giá trị rất giới hạn. Và ban ngày, dầu không có mặt trời chiếu soi, tính năng và chức dụng của nó cũng không đáng kể. Ở một cái tuổi quá trẻ trung mà sự tuệ giác, con đường thành tựu đạt quả của Đức Phật đã đạt đến đỉnh cao nhất của nó, đó là đỉnh cao của vùng mặt trời. Do đó nhiều người đến với Ngài với tất cả những nỗi hoài nghi, cuối cùng Ngài đã thành công. Một điểm khá lý thú và đặc biệt ở Đức Phật đó, là Ngài không bao giờ tạo cho Ngài vị trí độc tôn sau khi thành đạo. Ngài lấy Ngài như là một ví dụ điển hình, tiềm năng tuệ giác và bản chất của sự giác ngộ có thể có mặt được ở trong Ngài, thì nó cũng có thể có mặt được ở những người khác, thậm chí trẻ hơn. Cái năng lực và sự hành trì của những người đó có thể đạt được một cách nhanh chóng hơn. Như là một vị thầy tâm linh rất có kinh nghiệm và chiều sâu, nếu như theo Nam Tông, Đức Phật phải trải qua 6 năm lặn lội tìm kiếm để có được. Theo kinh điển Đại Thừa thì đến 11 năm. Con đường tâm linh và giá trị tuệ giác đó đã được Đức Phật thắp sáng cho những người trẻ trung và ngay cả những người lớn tuổi đến với Ngài chỉ trong vòng một buổi pháp thoại, hoặc là những người chậm hơn nữa đó, chừng vài ba tháng là họ đã chứng đắc được con đường tuệ giác của một bậc A-la-hán. Do đó bản chất và kết quả tuệ giác đó, theo cái nhìn của Đức Phật, không tỷ lệ thuận với tính thời gian, mà tỷ lệ thuận với phương pháp dụng công tu tập như thế nào. Đức Phật đã từng gặp gỡ rất nhiều vị tâm linh trưởng thượng có trước đó. Họ đã có mặt trong con đường tâm linh đến mấy mươi năm. Giá trị và sự giác ngộ của họ có giới hạn là bởi vì phương pháp họ đi không đúng. Còn Đức Phật mặc dầu mới, nhưng biết cách mở tiềm năng để cho năng lượng tuệ giác đá đó có thể trỗi dậy trong Ngài, cho nên Ngài thành công. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta những kinh nghiệm với những lời sắp tăng rất lớn, rằng là Ngài là một vị giác ngộ đã thành, và tất cả những người trẻ, những người đi sau là những vị thật sẽ thành. Lời tuyên bố đó nó có một cái gì đó rất bình đẳng và cũng rất là dân chủ. Thông thường các tôn giáo, và nhất là những vị đã khai sáng ra tôn giáo đó, chưa bao giờ có những lời tuyên bố rằng là đi theo họ, kết quả của sự tu tập đó sẽ làm cho các tín đồ bằng với người đã sáng lập ra tôn giáo đó, ngoài trừ Đức Phật. Ngài không phải đi tìm kiếm những đồ đệ để có những giá trị phục dịch về phương diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, lịch sử, mà Ngài muốn cho những người đến với Ngài đó có được một năng lực như chính Ngài. Cái tiềm năng này đã dạy chúng ta một kinh nghiệm, đó là nếu đã có những thế hệ nhà giáo đi trước thành công, thì các cô cậu học trò dầu tuổi đời chỉ có 7-8 tuổi cho đến tuổi 18 đó, còn rất là non trẻ về tư duy và nhận thức đó, cũng có thể trở thành giáo viên trong tương lai. cái nhìn tiềm năng đó là một cái nhìn rất khai sáng. Những thế hệ đi trước khi thấy được cái nguồn năng lực ở thế hệ trẻ như là một kho tàng, như là một cái quặng, và chỉ cần trao cho họ một chiếc chìa khóa mang tính cách là phương pháp luận để họ bật mở được cái kho tàng vô giá đó, thì họ có thể rút được một kinh nghiệm bằng một quãng đường khá dài để họ có thể đạt được kết quả một cách rất là nhanh chóng. Đối với các nhà khoa học, các nhà bác học đó, để có một sáng kiến đi vào lịch sử được cả thế giới thừa nhận đó, họ mất đôi lúc đến 20-30 năm đầu tư. Nhưng một khi công thức đó đã được xã hội hóa qua giáo dục thì người tiếp thu đó chỉ cần mất 1 giờ đồng hồ là có thể đạt được cái trình độ mà người đó đã đi qua 30 năm. Nếu chúng ta trở lui về quá khứ với rất nhiều cái kiến thức nền tảng được phát minh, được công bố, để cuối cùng kiến thức cao nhất của khoa học được thế giới thừa nhận và được công bố đó, chúng ta thấy đây là một cái nền tảng kiến thức đó, nó có tuổi thọ đến cả nhiều thế kỷ. Nhưng chúng ta học trong thời hiện đại chỉ mất có vài giờ đồng hồ là nắm được toàn cảnh của nó. Nguồn tuệ giác và năng lực giác ngộ ở một con người, Đức Phật khẳng định rằng đó, nó có thể phát huy được ở trong năng lực của một người tuổi trẻ đi đúng phương pháp. Và do đó khi bắt đầu đối diện với cái tuổi về hưu, theo tinh thần Phật dạy là chúng ta hãy nghỉ ngơi, lo cho phần tinh thần, gia tài sự nghiệp và mọi thứ khác đó, hãy để cho con em hay là thế hệ đi sau kế thừa. Là một người cố vấn với năng lực và sự khích lệ đúng phương pháp á, nguồn tiềm năng ở thế hệ kế thừa đó sẽ được phát huy một cách rất là đúng. Chúng ta thấy nếu Đức Phật đã thành tựu ở tuổi trẻ thì thế hệ con em của chúng ta cũng thành tựu được sự nghiệp ở cái tuổi mà chúng đang có rất nhiều thao thức và nỗ lực. Do đó ý nghĩa của sự thành đạo trước nhất nó gắn liền với sự thành tựu. Từ một sự thành tựu cao nhất bằng tuệ giác của Đức Phật, chúng ta có thể rút ra được các cái thành tựu gắn liền với sự nghiệp và sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Ai cũng có thể đạt được những thành tựu đó, với điều kiện là người đó biết đầu tư một cách có phương pháp và bài bản từ những năm tháng bắt đầu của cuộc đời. Đầu tư sai hướng cũng giống như chúng ta gieo trồng các hạt giống trên một mảnh đất mà sức sống của nó không nhiều. Trải qua năm tháng thời gian, kết quả đạt được chẳng là bao. Do đó phải thấy được cái yếu tính và năng lực của con người tỷ lệ thuận với tuổi trẻ. Mặc dù chúng ta vẫn biết là có nhiều người tuổi 80-90 mà sự sung sức ở trong các hoạt động vẫn còn, nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ. Do đó phải đầu tư ở tuổi trẻ thì kết quả mới có thể đạt được. Ý nghĩa thứ hai đó là sự phát nguyện và thành tựu luôn luôn mang tính chất hỗ trợ và nối tiếp lẫn nhau để cho một ước mơ nào đó có thể đạt được một sự thành tựu như ý muốn. Theo truyền thuyết, khi Đức Phật nhận chứng ra được 6 năm khổ hạnh của Ngài là uổng công vô ích, là bởi vì nó không đi đúng con đường. Sự khổ hạnh ép sát đó, làm cho thân thể của Ngài ngày càng kiệt quệ hơn, và Ngài đã bắt đầu quay trở về với con đường trung đạo, tức là con đường thoát khỏi hai cực đoan của hưởng thụ theo phần lớn con người tại gia, và sự ép sát quá mức đã làm cho thân thể con không còn đủ sáng suốt giúp cho năng lực của tâm linh trở thành một hiện thực. Ngài đã phát nguyện dưới cây bồ đề: từ đây cho đến mãi mãi về sau, nếu đạo quả giác ngộ không thành tựu được thì dầu cho thịt tác xương tan, vẫn không bao giờ rời khỏi cái tòa này. Giống như cách thức quý vị đang ngồi ở những gốc cây và nêu ra một quyết tâm rất lớn rằng ngày hôm nay có mặt tại xá lợi phất, xá lợi thất, nếu không tìm kiếm được những giá trị an lạc của một ngày tu tập thì thà không trở về nhà. Có ai dám phát nguyện vậy không? Cứ người nói không dám, bởi vì không về nhà ai nuôi con cháu, ai đi bán vào ngày mai, ai lo công việc gia đình, mọi thứ đang chờ đợi mình nhiều lắm mà. Nó lo lắng về tương lai như là một thói quen của con người, và nó đốt chết các năng lực đầu tư ở hiện tại. Cho đó nhà Phật thường dạy chúng ta là hãy khóa tất cả những nỗi lo ở nơi mà nó xuất phát. Chúng ta chỉ trừ lại cái nguồn chánh niệm và tỉnh thức đối với các hoạt động mà giá trị của nó đó có thể mang lại sự an lạc và tỉnh tại của tâm trong giờ phút hiện tại và trong không gian hiện tại, thì lúc đó chúng ta sẽ phát huy được hết tất cả những thứ chúng ta mong đợi. Muốn làm như vậy thì chúng ta phải nêu một sự quyết tâm rất lớn. Bản chất của sự quyết tâm đó tạo ra một năng lượng, sức đẩy của nó đó sẽ mở ra một quỹ đạo, nó thôi thúc đưa mình tới phía trước theo một mục đích, và chỉ khi nào mục đích đó đạt được thì nó mới kết thúc thôi. Do đó muốn làm các việc lớn mà không có chí nguyện to, muốn thành công nhiều mà không có đầu tư với những sự dự trù, kết quả đạt được chẳng là bao. Nếu không muốn nói đến lúc đó, bán đồ gì phế. Chuyện cổ dân gian của Ấn Độ vốn ảnh hưởng rất nhiều từ nền văn hóa của Phật giáo, đã vẽ ra cho chúng ta một ngụ ngôn rằng có một ông chủ biết được tính cách của con lừa, ham chê và đến lúc không muốn làm những thứ nó cần thiết, để buộc nó phải đi hết cái con đường từ nơi nó được nuôi, chuyên chở các hành lý cần thiết đến nơi mà ông chủ muốn đó. Ông ta phải bày ra một cái cớ, tạo ra một khoảng cách cố định trước cái mõm của con lừa, và đặt một bó lúa nàng hương, mà bên Ấn Độ thường gọi là lúa basmati, loại gạo đặc biệt nhất, mùi thơm nó rất là nhẹ nhàng và ăn hấp dẫn hơn là lúa nàng thơm và nàng hương của Việt Nam, và dĩ nhiên hơn hẳn các loại gạo quý nhất của Thái Lan. Khi con lừa đi tới phía trước bằng sự hướng dẫn của người chủ đó, nó sẽ bị kích thích bởi cái mùi hương thơm thởm thoang thoảng của bó lúa ở trước lỗ mũi của nó. Nhưng với kiến thức của con lừa, nó không thể biết được rằng đây là một cái khoảng cách cố định, không bao giờ đạt được. Muốn ăn được bó lúa, nó phải đi tới phía trước. Càng đi tới phía trước, cái mục đích và điểm đến cuối cùng của ông gia chủ này sẽ đạt được. Và cuối cùng, ông chủ đã thành công. Chỉ nhờ đặt một bó lúa ở trước mõm của con lừa. Bó lúa đó được hiểu như là mục đích, và các bước chân đi tới của con lừa đó được tượng trưng cho lý tưởng hay là chí nguyện. Bản chất của chí nguyện như là một lực đẩy làm cho con người vượt qua được tất cả các trở ngại duyên, mà đến lúc đó thiếu nó đó, những sự thất bại nho nhỏ có thể làm cho con người chùng chí và không muốn bước tới phía trước. Rất nhiều những sự thất bại ở trong cuộc đời đã làm cho con người bỏ cuộc. Và các sự thất bại đó nếu được lý giải bằng cái nghiệp tiền khiên, nghiệp quá khứ rằng cuộc đời của tôi bạc bẽo, số đen thường xuất hiện, vận đỏ chẳng bao giờ đến, Và do đó cứ mỗi một lần sự thất bại có mặt tạo thêm một vết hằn ở trong tâm, vết hằn làm cho con người thất chí và nản lòng. Chúng ta thấy đối với Như Lai Thế Tôn đó, tình huống của chí nguyện đã được ngài đặt vào đúng ngày quỹ đạo cần thiết với một lời tuyên bố long trời lở đất: nếu ngồi dưới cội bồ đề này, đạo quả giác ngộ không thành tựu thì dầu cho thịt nát xương tan không rời khỏi. Và cũng nhờ lời quyết định đó mà ngài phải cố gắng để đạt được kết quả mà sự từ bỏ đời sống gia đình, vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc, quả vị của một vị vua đó trở nên hoàn toàn có ý nghĩa. Dĩ nhiên là nó có một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm: tất cả những chí nguyện lớn với một lời phát nguyện nếu không đúng cách sẽ tạo ra một cưỡng lực hay là một sự đè nén. Bản chất của các cưỡng lực và sự đè nén đều có những giá trị chịu đựng nhất thời thôi. Trong lúc người ta hứng khởi quá, người ta có thể hứa hẹn lung tung, mong muốn đủ điều và hy vọng mình có thể đạt được quá cái tầm sức mà mình vốn có thể có. Cái chủ nghĩa ảo quyền đó, đó là một trong những cái cửa ngõ dẫn đến sự thất bại lớn nhất của cuộc đời, mà Đức Phật thường gọi trong kinh đó, cầu bất đắc khổ, tức là mong muốn không đặt trên nền tảng của hiện thực, mong muốn đó mang lại khổ đau. Dĩ nhiên chí nguyện và sự phát nguyện của Như Lai Thế Tôn đó không phải là một mong muốn mang tính cách như vậy, vì ngài đã thấy rất rõ rằng là hai khuynh hướng, một bên đó hưởng thụ dục lạc với tư cách là một con người của kiếp người sung sướng nhất với tư cách là một Đông Cung Thái Tử, và một bên đó là một vị đạo sĩ ở trong rừng sâu buông bỏ hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời, và cả hai đều không mang lại kết quả như mong đợi. Hướng thứ nhất dẫn đến sự tham đắm, hướng thứ hai đó dẫn đến sự kiệt quệ, và chỉ có con đường duy nhất là con đường của tu tập đúng phương pháp thì kết quả sẽ bắt đầu mở ra với tất cả mọi người. Tâm được từ điều đó thì sự phát nguyện sẽ có những nền tảng về lý trí, có những nền tảng về tuệ giác, có những nền tảng về sự tinh tấn, và có những nền tảng cần thiết để nó có thể trở thành hiện thực. Do đó chúng ta có thể học được trong bài học này đó là bản chất của sự thành tựu đó nó phải được thiết lập trên các nền tảng của chí nguyện lớn. Chúng ta phải nêu ra các chí nguyện khác hoàn toàn với các ước nguyện. Thì ước nguyện đó đặt trên nền tảng của lý tưởng, còn chí nguyện đặt trên nền tảng của hiện thực. Có nhiều người đã từng ước nguyện: nếu tôi trúng được số độc đắc, tôi sẽ cắt một ngôi chùa. Sự ước nguyện này mang tính điều kiện rất cao. Nếu và thì, giữa nếu và thì đó nó có hàng loạt những dấu chấm 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 chấm, và mỗi người điền vào các dấu chấm đó như là sự điều kiện để cho sự cắt ngôi chùa nó được thành tựu đó, nó có thể có hoặc có thể không, nó có thể được nhắc nhở nhớ hoặc là quên đi một cách rất là có dụng ý. Do đó những người thường phát nguyện cho đến lúc nào tôi giàu có tôi sẽ làm việc A, tôi sẽ đầu tư việc B, tôi sẽ dấn thân vào việc C, thì người đó khó có thể làm được những việc rất nhỏ nhỏ, huống hồ là những việc to. Thay đổi cái thái độ ước nguyện bằng một chí nguyện, tức là chí nguyện đặt trên nền tảng của nhân quả, còn ước nguyện đặt trên nền tảng của mơ mộng thôi. Cho nên nhà Phật dạy là hãy thay thế thôi. Cái thái độ chút xíu là chúng ta thấy là sự thành công đã bắt đầu mở cửa đón chào chúng ta. Thay vì mỗi ngày mua một tấm vé số với niềm mơ ước là trúng đặc đắc để làm các việc thiện, thì mỗi ngày các vị hãy bỏ những ống heo công đức 2.000, 3.000, 10.000 hay là cái gì mà quý vị có thể đầu tư được. nhất là những người nữ bỏ heo công đức dễ lắm, vì đi chợ búa hàng ngày, tiền lẻ và bạc cát còn dư. Thay vì cho con em ăn cà rem, nó không chịu ăn, và nếu gia sư có ăn, súng răng xấu, nó có thể sử dụng để đi đến các tiệm internet, ước mơ vào chơi các trò chơi điện tử đó, trúng số độc đắc, trở thành các game thủ rất là nổi tiếng, và do đó sức khỏe ngày càng giảm, việc học tập ngày càng bỏ bê, và cái quan hệ tình cảm trong gia đình giữa mẹ con nó có thể bị mất mát đi rất nhiều. Thì vì hãy dành cho những con heo công đức, con heo đó mình ghi rất rõ làm việc công đức, việc công đức đó có thể hiểu được rất nhiều nghĩa, đó là in kinh ấn tống, đúc chuông tạo tượng, xây dựng chùa chiền, làm các việc từ thiện, bảo hộ cho người neo đơn, giúp cho những người già cả, hỗ trợ cho những người khiếm thị và nâng đỡ những trẻ mồ côi và những mảnh đề bất hạnh cơ nhở khác nhau, hay là đầu tư vào các chương trình phát huy giáo dục và các hoạt động văn hóa và đạo đức khác, tùy theo sở thích và tùy theo nguyện vọng của quý vị. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được rất nhiều giá trị có thật thay vì chữ mơ ước. Chính vì thế mà bản chất của chí quyền đó làm cho tâm trở nên vĩ đại hơn, lớn hơn, dụng ý và mục đích phục vụ của nó có ý nghĩa cao hơn. Tại sao Đức Phật đã nêu ra một chí quyền lớn phải thành tựu đạt quả Bồ Đề? Là bởi vì trong những năm tháng sung sướng và hạnh phúc nhất với tư cách là một đông cung thái tử ở hoàng gia, Ngài không có thiếu bất kỳ một cái gì trong cuộc đời. Nhưng sau khi đi ba cửa thành, chứng kiến được cảnh già, bệnh và chết như là các giá trị chân lý và thực tại, ai cũng phải trải qua, và đôi lúc trải qua rất nhiều lần, thì Ngài thấy rằng là các hạnh phúc ở trong vương triều đó được bưng bít bởi những điều kiện đẹp tốt, Ngài đã tạm quên đi và không nhìn thấy cái cảnh nỗi khổ niềm đau vốn có thể có với bất kỳ người nào ở mọi nơi và mọi chỗ. Như vậy, một cách khác là bản chất của hạnh phúc mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó có thể bị đổi thay. Sự đổi thay có thể tạo ra sự biến dạng của cảm xúc, vui, buồn, thích, không thích, dẫn đến hai thái độ tâm lý: chấp trước, bám víu, tư hữu hóa đối với những gì mình thích, loại trừ, xung đột, thanh toán, vẫy tay chào, hay là chia lìa, hay là không còn ngó ngàng đến nữa đối với những gì mình không ưa. Và do đó thế giới của bạn và thù, thế giới của chọn lựa và buông bỏ đó bắt đầu có mặt, nỗi khổ niềm đau gia tăng đối với con người. Do đó Ngài đã tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cao hơn. Các giá trị đó nó phải là cái dấu chấm cuối cùng của con đường chuyển hóa cảm xúc thông qua sự tu tập và chuyển hóa tâm thức của bản thân. Và sự chuyển hóa đó đã đặt trên nền tảng của chí quyền lớn. Dĩ nhiên không phải là để cho bản thân Ngài được vinh gia, phì thân, mà là để chia sẻ các giá trị đó với tất cả mọi người và mọi loài. Trong ước nguyện đó, ý muốn cá nhân và những người thân người thương trở thành tâm điểm. Trong đó trong chí quyền thì tha nhân, cộng đồng, xã hội, con người, lớn hơn nữa là mọi loài trở thành như là đối tượng chính của sự dụng tập. Chỉ cần đổi một cái hướng nhỏ thôi là lòng của con người được tăng trưởng, giá trị được mở ra, và tất cả những thứ liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến chí quyền đó đều tạo ra các giá trị của sự an vui. Cho nên muốn thành tựu một cái gì to lớn, trước nhất chúng ta phải có chí quyền lớn. Chí quyền đó phải đặt trên các giá trị của hiện thực, chứ đừng có mơ tưởng, vì mơ tưởng dẫn đến sự thất vọng. Mơ càng nhiều thì thất vọng càng cao, và làm cho con người sống lưng lửng ở trên trời, thay vì phải đi từng bước rất vững chãi và rất là bền ở trên mặt đất. Đó là bài học thứ hai. Bài học thứ ba, khi Thái tử Tất Đạt Đa trở thành một bậc đại giác ngộ, thì Ngài đã tuyên bố với tất cả chúng ta rằng Ngài không phải là tác giả của chân lý, Ngài chỉ là bậc thầy chỉ đường. Bản chất của sự giác ngộ đã có sẵn, có chăng đó Ngài là người đầu tiên ở trong nhân loại tìm kiếm ra được cái tiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên sâu tâm thức của con người. Nó giống như là vầng mặt trời đang tỏa chiếu, nhưng mà các hoạt dụng của mây do ảnh hưởng khí hậu và thời tiết ở trong một vùng không gian nào đó làm cho ánh sáng của nó không chiếu soi được đến mọi nơi và mọi chỗ. Mục đích của Đức Phật cũng như những gì mà Ngài đã làm đó là chỉ cho chúng ta thấy rõ là ở bên sau của vườn mây còn có một mặt trời rất sáng, bên sau của bóng đêm đó còn có một vầng thái dương, sau cái ban đêm đó chính là ban ngày, sau nỗi niềm khổ đau mà con người vấp phải hàng ngày hàng giờ, đến độ cái chuỗi của sự bất hạnh đó đến với con người theo cách thức họa vô đơn chí, nó còn có hàng loạt các giá trị của an vui và hạnh phúc. Mặc dù bản chất của an vui và hạnh phúc này có thể rất ít và phải tìm đúng cách thì mới có thể tiếp nhận nó được, nhưng chúng ta chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh của cây hoa hồng, tất cả những nỗi niềm của thất vọng đó sẽ được vơi đi rất nhanh. Do đó đừng nghĩ rằng mình là tác giả của chân lý mà nghĩ rằng mình chỉ là người nhìn thấy được chân lý, vì chân lý không của riêng ai. Sự tư hữu hóa nó đó có thể làm cho tâm con người trở thành rất là hẹp hòi. Chân lý như là đóa hoa hồng ở trên cây hồng có gai. Muốn có được cái hoa hồng để thưởng thức đó, con người phải trải qua với nhiều cái giá cần phải trả. Đó là bị gai đâm vào. Thậm chí ở trên những chiếc lá hoa hồng lại cũng có những cái gai rất nhỏ. Sự bất cẩn, vội vã, hoặc là chưa chín chắn, thiếu nghệ thuật, có thể dẫn đến tình trạng hoa hưởng không được mà gai đã đâm vào cơ thể rồi. Điều mà chúng ta có thể học được ở hình ảnh của hoa hồng trên thân cây gai là bản chất của những nỗi đau giống như những cây gai. Nó không phải là vô nghĩa nếu chúng ta biết tận dụng. Chiếc hoa hồng sẽ không bao giờ có mặt nở tươi ở trên những cái cây không hề có gai. Và do đó trong hoàn cảnh của nỗi khổ niềm đau với thân phận của kiếp người, nhân tình thế thái, những nỗi bất hạnh, nghịch cảnh, những điều không như ý đó sẽ có thể trở thành như là những cây gai, thân gai, lá gai của cây hoa hồng, để châu hồng trở nên rất đẹp và có ý nghĩa của nó. Như vậy là khi mà chúng ta muốn đạt được chân lý thông qua sự thấy chân lý đó, chúng ta phải đòi hỏi bản thân mình hy sinh những cái. Đến lúc đó, sự mạnh dạn mới có thể mang lại kết quả. Có nhiều người không muốn đầu tư mà muốn được có kết quả, là bởi vì họ không thấy được bản chất của mọi giá trị đó, đều phải trải qua những sự cam go và thử thách. Và từ cái khoảng cách nhìn thấy được chân lý và đạt được chân lý đó đó, có thể rất xa và cũng có thể rất gần, vì đích điểm của nó bắt đầu từ tâm. Kết quả và sự đạt được của nó đó cũng nằm ở tâm. Sự khác nhau giữa thời điểm trước và thời điểm sau trong sự giác ngộ và mê nằm ở sự chuyển hướng của tâm và sự chuyển hóa của tâm mà thôi. Chuyển hướng từ một điều xấu trở thành một điều tốt, chuyển hóa từ những cái tiêu cực trở thành những cái tích cực, và huấn luyện thân thể, cảm xúc, nhận thức, hành vi của mình hoàn toàn theo hướng mà mình muốn, vốn gắn liền với bản chất của đạo đức và tự giác, để có thể tạo ra các giá trị tâm linh cao cấp. Do đó khi chúng ta tuyên bố rằng sự giác ngộ chỉ là sự mở mắt để nhìn thấy sống với chân lý, chứ không phải là tác giả của chân lý đó, thì tính cách của sự phục vụ nó sẽ được mở rộng hơn. Trên thế gian này khi ai phát minh ra một cái điều gì mới, sự phát minh đó đó đã được thừa nhận bằng một cái văn bằng sáng kiến hay là văn bằng sáng tạo với các luật tác quyền bảo hộ và giá trị kinh tế đó, cũng như là danh và lợi sẽ kéo theo sau những sự khám phá này. Dù sau khi nữa thì cái truyền thống khám phá và công bố các khám phá gắn liền với tính tác giả ở trong thế giới của phương Tây ngày nay vẫn tốt rất nhiều lần so với truyền thống gia truyền của người Trung Hoa và người phương Đông nói chung. Tính cách bí truyền và gia truyền nó đã làm cho kiến thức đó bị giam nhốt ở trong một con người. Cái chết và sự qua đời của nhân vật đó đó sẽ khai tử tất cả những giá trị mà người đó đã đầu tư và phát minh. Nền y học của Trung Hoa có mặt mấy ngàn năm, cũng như là nền y học phương Đông của Tây Tạng, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, nói chung là các nền văn hóa cổ xưa có trước nền y học phương Tây gấp ngàn lần. Ấy thế mà sự thăng tiến của nền y học phương Tây ngày nay đã vượt rất xa với các phát minh mới, vì các kiến thức của sự phát minh này đã được truyền thừa và xã hội hóa thông qua tiến trình của sự giáo dục. Trong khi đó thì người Trung Hoa lại muốn giữ riêng cho riêng mình và những người châu Á nói chung. Và do vậy cái tính cách tác giả trong các sự phát minh và đóng góp đó tạo ra rất nhiều cái khoảng cách. Nếu không nói đó, mở ra rất nhiều, thành lập rất nhiều vạn lý trường thành giữa những người tiếp nhận đó và những người đã phát minh ra đó. Giá trị phục vụ này đã được thông qua tính cách toàn cầu hóa của kinh tế và giá trị vật thực mà con người có thể gặt hái được từ sự đầu tư này. Nói một cách khác là khi cái tôi chen đứng vào chính giữa trước những sự đầu tư và kết quả đạt được của nó đó, thì mấu chốt của sự tranh giành đã làm cho cuộc đời này trở nên rất là ảm đạm. Đức Phật là người duy nhất trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo của nhân loại đã phủ định tính tác giả về những gì mà Ngài đã phát minh. Ngài nói Ngài chỉ là bậc thầy tìm thấy được con đường cổ xưa mà ba đời chư Phật đã đi qua. Ý Ngài muốn nói là bản chất của chân lý mang tính thấp nhất, quá khứ nó cũng vậy, tương lai nó cũng vậy, và hiện tại đó là thống nhất với cái quá khứ và tương lai đó. Ai trở về sống với chân lý đó là hiệp nhất với ba đời chư Phật thôi. Do đó tính tác giả đã được chuyển hóa, và do đó cái tôi đó đã không có mặt ở trong sự chứng ngộ của Như Lai Thế Tôn. Cuộc đời này đã sống ở trên nền tảng của cái tôi. Các nghệ sĩ, các nhà nghệ thuật, các nhà giáo, mọi lĩnh vực ngành nghề đó đều phải gắn liền với cái tôi, được hiểu như là cái cá tính. Người có cá tính càng mạnh đó, thì sự đóng góp đó là lúc nó càng lớn và càng nhiều. Và rắc rối ở trong cái tôi với cá tính đó đó, nó cũng mở ra một cách tỷ lệ thuận và tương đương. Chúng ta không thấy bất kỳ một bóng dáng và hình thù của cái tôi tồn tại ở trong tiến trình thấy được chân lý và sống với chân lý của Đức Phật. Chính vì vậy mà Đạo Phật thường tuyên bố đó, hòa chánh pháp có giá trị trăm ngàn lần và không có gì so bì được nếu chúng ta lấy tất cả các giá trị quà vật chất thông thường để đồng đo và tính điểm. Hòa chánh lý đó có thể như là lời hay ý đẹp, có thể là con đường đạo đức, có thể là con đường chuyển hóa. Nó có thể là một lời khuyến tấn giúp cho con người bị suy sụp về phương diện tinh thần có thể đứng dậy được từ nỗi khổ và niềm đau. Từ một người đang bị u mê với rất nhiều sự sai lầm, có thể trở thành một con người sáng mắt ra và không bao giờ bị giam nhốt lại ở trong cái ngục tù của nỗi khổ niềm đau mà mình đã vấp phải. Nó cũng giống như tiến trình như ta phóng sanh, mà khi nãy thì tổ trụ trì và các Phật tử đã thả những con cá trê xuống suối để cho nó trở về với sông buông và nó trở về với thế giới sự sống của nó. Cái cơ hội bị vướng vào và bị bắt lấy sẽ không bao giờ còn. Thì bản chất của tuệ giác là một sự mở mở toang hết tất cả mọi cánh cửa, mọi ngục tù, mọi sự trói buộc, mọi một nỗi khổ niềm đau là một cái cúc, mọi sự bất hạnh là một ngục tù, mỗi những điều tội lỗi và không như ý đó có thể trở thành thành trì, mắc sức, dì mơ rỉ má, kẽm gai và những thứ có thể làm cho nỗi đau ngày càng gia tăng. Thì đối với con người tuệ giác đạt được chất liệu tỉnh thức cao nhất đó, sự mở toan này sẽ không bao giờ có tình trạng tái lặp lại lần thứ hai trong tương lai. Nhưng giá trị của sự thấy được chân lý là nằm ở chỗ đạo. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy được chân lý, tâm mình bỗng dưng bừng sáng và thấy vấn đề rất rõ, rất chính xác, hiểu được dụng tâm, ý tưởng và tất cả những mục đích cũng như là sự mưu mô trước quỷ của những người khác trong mối quan hệ về đối tác với mình. Nhưng lúc khác á, chúng ta dễ bị đánh lừa khi mà người đã sử dụng nghệ thuật giao tế quá khéo léo, ngôn ngữ quá ấn tượng, cách thức giải bài trình bày đó quá thuyết phục, làm chúng ta không còn ngờ đến, và do đó kết quả là chúng ta sẽ bị đánh lừa. Người có tự giác không bao giờ bị rơi vào tình huống đó, bởi vì nhận thức của họ là một trực quan nhân quả rất chuẩn xác. Từ lúc không cần phải trải qua các quy luật của tu di, diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp, kinh nghiệm, giáo dục, mà người đó vẫn có thể phán đoán một cách không bao giờ sai. Họ có thể nhìn và đầu tư vào là có kết quả. Họ có thể biết rằng là diễn tiến nó sẽ diễn ra như thế nào, tác dụng, hậu quả, ảnh hưởng, giá trị của nó ra làm sao. Và mỗi một sự đầu tư đều mang lại các thành quả như mong đợi. Cho nên để nhìn thấy được chân lý đó và sống được với chân lý, cái tôi phải được chuyển hóa và giải thể. Cái tôi là trục xây sự thành công trong các ngành nghề của thế gian, thì đối với một người tu tập đó, cái tôi đó phải càng mỏng, càng mềm, càng biến dạng và càng phải không còn một bóng dáng gì của nó nữa. Những con người đã chuyển hóa được cái tôi đó rất dễ kính, dễ gần, dễ mến lắm. Là một người lãnh đạo mà không có cái tôi đó, mặc dù họ rất dứt khoát, nhưng người thân không thấy có quan hệ giữa chủ và tớ, lớn và nhỏ, và tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực về quyền buộc người ta phải làm theo những gì mình muốn. Cho nên sống được với cái tinh thần vô ngã, chúng ta sẽ mở cửa ngõ của mối quan hệ tình thương, tình thân và các giá trị ở trong các mối quan hệ đối lưu và hai chiều này. Đó là bài học thứ ba. Bài học thứ tư đó, chúng ta có thể học được đó là thái độ không thỏa mãn đặt trên nền tảng của nhân quả và tuệ giác sẽ là phương tiện để giúp cho con người có thể đạt được kết quả cao hơn, nhiều hơn với những giá trị lớn hơn. Thỏa mãn là ổ khóa làm cho sự đóng mít về tiến trình tiếp nhận những giá trị cao hơn đó có mặt. Những người có thỏa mãn nhiều chừng nào đó, cái tôi càng lớn và cái hay, cái đẹp, cái mới, cái lạ đó sẽ không bao giờ có mặt đối với họ được. Kết quả của tiến trình tu tập của Như Lai Thế Tôn dẫn đến sự giác ngộ dưới cội Bồ Đề là một sự không thỏa mãn đối với những gì mà Ngài đã được học được ở các vị thầy tâm linh có trước đó. Chúng ta vẫn còn nhớ hai vị thầy khai tâm hỗ trợ Như Lai Thế Tôn những năm tháng đầu tiên khi bắt đầu trở thành một vị sa môn, lần dò tìm kiếm các giá trị tâm linh rất có ý nghĩa. Đó là Alala và Uddaka. Alala Kamala đó là một vị đạo sư đã chứng được đạo quả không vô biên xứ. Phương pháp của không vô biên xứ như là một nghệ thuật để vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau. Thì chúng ta hình dung rằng là mọi thứ trong cuộc đời này như là một không gian. Thì nỗi khổ niềm đau đó giống như là một cái khoảng trống của ta. Chỗ đâu để bám víu, chỗ đâu để tồn tại. Phương pháp quán không đó đó, nó có thể giúp cho con người giải phóng được mọi sự phiền muộn lo toan ở trong cuộc đời. Sự chấp hữu dẫn đến tư hữu hóa đối với con người về số vật chất, nó dẫn đến một vết hằn nếu đó là những vết đau của tập. Khi một người tu tập được trình độ không vô biên xứ, rằng là trong vũ trụ này chỉ có cái không gian là vô biên, không cùng tầng, không gần mé, tâm của con người thông qua sự quán chiếu và hình dung đó được trải rộng khắp mọi nơi về mọi chốn, bỗng nhiên con người sẽ không còn những nỗi niềm ti tiện nhỏ bé, ích kỷ, ganh tị, hơn thua, hận thù, trả đũa, tranh chấp loại trừ. Và do đó nghiệp khổ đau, nhân khổ đau, quả khổ đau sẽ biến mất. Bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào cũng vậy, nó phải có cái chỗ gì đó để bám vào, hoặc là thân hoặc là tâm. Những người có chứng bệnh cảm xúc và bệnh tim đó, thì nỗi khổ niềm đau bám vào như một cục hít ở tâm. Một nỗi đau nho nhỏ có thể được họ cường điệu hóa như là một viên sỏi. Nếu là một viên sỏi được nâng thành một tảng đá, từ một tảng đá được đưa lên thành một quả núi, từ một quả núi được cường điệu trở thành một dải Trường Sơn, từ một dải Trường Sơn có thể được hình dung như là một Vạn Lý Trường Thành hay là một núi Tu Di rất lớn. Tính cách của nỗi khổ niềm đau đó luôn luôn tỷ lệ thuận với dòng cảm xúc. Ai biết cách vô hiệu hóa dòng cảm xúc đó thì nỗi khổ đau lớn chừng nào có thể trở thành rất nhỏ, không đáng kể, vì là không có chỗ bám vào dòng cảm xúc. Cảm xúc hướng lấy hạnh phúc, cảm xúc chứa đựng khổ đau, cảm xúc như là một cái máy tuần hoàn, làm cho con người phải lặng đặng, lẳng quẳng, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì được, khi thì mất, khi thành, khi bại, khi mình, khi người, khi bạn, khi thù. Và cứ như thế đó, sự vần xoay đó đã làm cho dòng cảm xúc đó không có được một giá trị tĩnh yên hay lắng dịu. Bản chất của hạnh phúc thật theo Đức Phật đó là sự giải phóng và vô hiệu hóa dòng cảm xúc. Cho đến lúc nào dòng cảm xúc còn khống chế con người thì đến lúc đó đó nỗi khổ niềm đau vẫn có mặt. Và ngay cả trong hạnh phúc lớn nhất của con người, hạnh phúc vẫn có, khổ đau vẫn có. Chẳng hạn như là khi được công bố cái kết quả cao nhất ở trong một lĩnh vực nào đó, nỗi niềm sung sướng nhất đó sẽ được kết tụ bằng những giọt nước mắt, nghẹn ngào, khóc. Sự xúc cảm trong trường hợp này đó đã làm cho cái biểu tượng của vui và buồn được hợp nhất bằng giọt nước mắt. Và do đó, nước mắt cũng là vui, nước mắt cũng là buồn, nước mắt cũng là hạnh phúc và nước mắt cũng là khổ đau. Cho nên trong bất kỳ hay là sau lưng một nỗi niềm hạnh phúc nào cũng chính là một nỗi khổ niềm đau, và nó gắn liền với bản chất của cảm xúc. Chính vì thế mà sự tu tập và hành trì đó là làm thế nào để chuyển hóa được nó. Đức Phật đã đạt được một cách rất nhanh chóng phương pháp không vô biên xứ của bậc thầy khai tâm đầu tiên của mình là Alala Kamala, nhưng ngài đã không thỏa mãn. Cái mấu chốt quan trọng là không thỏa mãn khi mình đã đạt được. Có nhiều người đó chưa đạt được cái gì mà không thỏa mãn thì dính viễn sẽ không bao giờ đạt được một cái gì cả. Phải đi từng bước đi rất là tuần tự, có phương pháp, có nỗ lực, có tinh tấn thì mới có thành công. Sự thỏa mãn sẽ làm cho con người đứng chững lại một chỗ, là bởi vì nó là một cột trụ, nó là một sợi dây xích, và nó là một cái gì đó làm cho người ta không bao giờ cắt được cái bước thứ hai sau sự thỏa mãn này. Đức Phật mặc dầu được thầy của mình Alala thừa nhận rằng là cái năng lực tuệ giác và sự chứng đắc đó giữa thầy và trò đã bằng nhau. Bây giờ tôi và ông không còn mối quan hệ thầy và trò nữa, mà hãy là đạo hữu, tức là bạn tâm linh. Chúng ta cùng chia sẻ giá trị tâm linh này để phục vụ cho ba tánh và nhân loại. Bao nhiêu lời đồn đãi và các giá trị tâm linh về không vô biên xứ đó đã không còn như là một cái tiêu điểm hấp dẫn đối với Như Lai nữa. Kể từ khi vị Sa môn trẻ tuổi này đã đạt được cái ngoại vị đó, Ngài đã thấy là trong bản chất của phương pháp không vô biên xứ đó luôn có yếu tính của sự quán tưởng và sự hình dung. Và do đó nó gắn liền với tính điều khiển. Cho đến lúc nào tâm của con người còn hình dung quán tất cả mọi thứ như là không gian hay là cái không thì hạnh phúc có mặt, và lúc nào quên nó đi thì hạnh phúc đó bị mất, nỗi khổ đau bị thay thế vào. Như vậy nó không phải là niết bàn, nó không phải là cứu cánh của hạnh phúc. Và Như Lai Thế Tôn đã mạnh dạn từ giả vị thầy của mình với lòng biết ơn vô tận để tìm kiếm những phương pháp cao hơn. Ngài đã gặp được vị thầy khai tâm thứ hai, đó là Uddaka Ramaputta. Vị thầy này chủ trương phi tưởng xứ là một phương pháp thiền ở mức độ cao hơn. Hoạt động tâm thức của từng thiền này đó, nhìn từ bề mặt và hoạt dụng của nó làm cho con người có cảm giác rằng là cái tri giác không còn nữa, cho nên gọi là phi tưởng. Nhưng mà trên thực tế đó, bảo rằng nó không còn tri giác, thấy, nghe, ngửi, biết á, nó cũng không hẳn như vậy, cho nên gọi là phi tưởng. Đứng trước một cái ngã ba đường của sự tịnh và động của tri giác đó, nó làm cho con người có một cái ảo giác rằng đây là cái giá trị của an vui hạnh phúc cao nhất mà họ đạt được. Nỗi khổ niềm đau đó tỷ lệ thuận với sự cường điệu và quan trọng quá của con người, cho nên nó liên hệ đến tri giác, tưởng tượng, hình dung. Càng hình dung càng so sánh với người khác thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Nếu một mình nghèo mà không bao giờ nhìn thấy bất kỳ một người nào giàu hơn mình thì nỗi đau đó nó không là gì cả. Còn khi nhìn thấy người ta cũng xuất thân như mình, thậm chí trước đây nghèo, bất hạnh, thua mình nhiều phương diện, mà bây giờ họ trở thành như là ở trên đỉnh cao của thành công, nỗi khổ niềm đau trong sự so sánh kém này đã làm cho con người mất hết tất cả những hạnh phúc. Kiến văn giác trị của con người hoạt dụng theo sự chỉ đạo và đạo diễn của ý thức. Ý thức hoạt dụng theo tính cách nhị nguyên. Bản chất của nhị nguyên đó luôn luôn làm cho con người trở nên mỏi mệt, bởi vì tư duy, nhận định, đánh giá trên cái tôi và mang tính giá trị cho lòng vị kỷ là hết rồi. Cho nên mặc dù các hoạt dụng của tri giác thấy nghe ngửi biết đối với hành giả phi tưởng xứ được vị thầy Uddaka này truyền dạy đó, nó có một giá trị tiềm ẩn nhẹ nhàng sâu lắng. Sau khi nổ một thời gian, Sa môn Cồ Đàm đã thành tựu được một cách không có gặp phải bất kỳ một khó khăn nào, vì cái năng lực không vô biên xứ của Ngài giúp cho Ngài đạt được cái sự lắng dịu cái tri giác một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Khi ở trên được đỉnh cao của thành quả này thì một lần nữa thái độ không thỏa mãn đã xuất hiện, và đó là một điều may mắn. Nếu như lúc đó Ngài thành tựu và Ngài thỏa mãn với sự tán dương của vị thầy rằng trò đã bằng ta và trò trở thành bạn của nhau, ta hãy chia thế giới này ra làm hai, mỗi người gánh một trách nhiệm để giúp cho cuộc đời, thì có lẽ đạo Phật đã không có mặt như ngày hôm nay. Như là Thế Tôn đã thấy rằng là bản chất của tri giác dầu nó tiềm ẩn với hình thù, chúng ta lục lọi tìm kiếm nó dưới dạng thô, dạng tế không có, nó như là có tưởng nhưng mà không phải tưởng, mà gọi là không có, nó có vặn, bởi vì con người vẫn còn thấy, nghe, ngửi, biết, vận dụng nó theo một cách thức nào đó, là đôi lúc nó phục vụ cho mình, mà đôi lúc đó, nó kháng cự lại mình. Như là Thế Tôn một lần nữa vẫy tay chào với bậc thầy tâm linh này, bao nhiêu lời ca tụng, mời gọi, năn nỉ, thậm chí là van xin của vị thầy đã không làm chùn bước sự tìm kiếm giá trị chân lý của Như Lai Thế Tôn. Đó là một kết quả mà chúng ta có thể học được một bài học. Thỏa mãn dẫn đến cái tôi bị trương sinh, thỏa mãn dẫn đến dây kẽm gai và những áp tắc. Thỏa mãn là một bầu trời mình ở đó, đó khí carbonic đã khống chế và oxy không còn một chỗ nào để phục vụ cho sự sống. Ai thỏa mãn thì đừng bao giờ mong đến một cơ hội đạt được các giá trị lớn hơn, cao hơn, với những thành quả vĩ đại hơn. Như vậy chẳng lẽ chúng ta cứ cả một cuộc đời rong ruổi tìm kiếm? Không phải như vậy. Bản chất sự không thỏa mãn đó phải được đặt đúng hướng, bởi vì nó có thể dẫn đến một tình huống nổi loạn từ không thỏa mãn, nó được gọi là bất mãn. Đối với một số người đó, bất mãn là nổi loạn, bất mãn là kháng cự, bất mãn là làm một cái gì đó đi ngược lại, thách đối với cuộc đời để chứng tỏ rằng tôi giỏi hơn những người khác, cái giá trị của tôi, cái tôi lớn hơn cuộc đời rất nhiều. Và sự bất mãn đó dẫn đến một chủ nghĩa loại trừ lẫn nhau. Các chính thể, các ý thức hệ và sự có mặt của các tôn giáo trong cuộc đời đều nằm trên nền tảng của sự không thỏa mãn theo chiều hướng của dị nguyên. Nếu sự thỏa mãn đã có thì họ đâu cần có mặt để làm gì. Và do đó đường hướng mới, con đường mới, giá trị đóng góp mới sẽ không có mặt. Dĩ nhiên ở đây nó có sự loại trừ và thanh toán. Còn sự không thỏa mãn của Như Lai Thế Tôn nó đặt trên nền tảng làm thế nào để chuyển hóa tâm một cách rốt ráo, để khi kết quả của nó đạt được rồi đó, con người sẽ không còn bị rơi vào trong cái tình trạng thối chuyển về đạo đức, về nhận thức, về hành vi, về cảm xúc, về tâm linh. Có nghĩa là khi đã trở thành thánh rồi thì vĩnh viễn đề đề kiếp kiếp về sau không bao giờ bị suy thoái đạo đức và trở thành người phạm. Các giai trình của đời sống với sự tái sanh qua các hình thù khác nhau, khi là con người của các hành tinh được gọi với thuật ngữ Phật là chư thiên, khi là con người ở cõi ta bà này, hoặc là làm các loài động vật, hay là bị đầu thai cành các loài cầm thú đó, đều gắn liền đến sự lên voi xuống chó của đời sống đạo đức. Và giờ đó người chứng đắc được đạo quả đó phải đặt trên nền tảng không thỏa mãn những cái đạt được mang tính điều kiện, chưa phải là rốt ráo của tự giác đó, cần phải được thiết lập. Và nhờ đó Như Lai đã thành công. Một điểm khác nữa là trong tiến trình tu thì Như Lai Thế Tôn đã có 5 người bạn rất tâm đầu ý hiệp, được gọi là 5 anh em Kiều Trần Như. Sau này đó, 5 người đó đã cô lập Đức Phật, vì khi thấy Đức Phật đã từ bỏ con đường khổ hạnh, họ cho rằng là Như Lai Thế Tôn đã trở thành một người phàm, đã hoàn tính cách thanh thoát, trở thành kính cách của phàm phu. Cho nên họ tiếp tục đi trên con đường khổ hạnh đó, còn Như Lai Thế Tôn đi con đường trung đạo bằng phương pháp thiền quán về bản chất duyên khởi của mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Từ đó Ngài đã phát minh ra hệ thống nhân quả với 2 tầng lớp nhân quả của người phàm kẻ tục, với 5 loại hình của sự sống, khổ đau và hạnh phúc quay quằn bên dòng cảm xúc và hành vi của con người. Và một lớp nhân quả thứ hai đó là một sự cắt đứt tất cả các tiến trình khổ đau của nhân quả kiếp phàm. Từ đó chúng ta thấy đạo Phật rất lạc quan nếu chúng ta tạm dùng ngôn ngữ của cuộc đời. Mặc dù ở trong loại hình nhân quả đầu tiên, Đức Phật vạch mặt chỉ tên khổ đau. Sanh là khổ, già bệnh chết là khổ, muốn không được là khổ, thương phải chia lìa là khổ, hay là thân thể này nó không chịu chuộng theo ý của ta là khổ, sự chấp trước vào nó là càng khổ hơn. Điều đó không có nghĩa rằng là Như Lai Thế Tôn đã tô hồng nỗi khổ niềm đau, mà Như Lai Thế Tôn muốn cho chúng ta đừng bao giờ phủ định những gì đang có mặt, mà hãy đối diện nó với một bản lĩnh để vượt qua nó. Bản chất của sự thành công đó, nó đòi hỏi đến cái nhìn thẩm thấu. Sự trốn trại đó chữa giá trị tạm thời, chữa lửa đó, làm cho mình có cái ảo giác an toàn và an tâm. Nhưng về lâu về dài đó, cái nỗi khổ niềm đau chưa được tháo gỡ một cách tận gốc rễ đó, nó có thể tái phát ở một mức độ lớn hơn, bành trướng hơn, thảm họa của nó có thể nhiều hơn. Chính vì thế mà Như Lai Thế Tôn đã không sờn lòng và nản chí khi năm người bạn đồng tu của mình đã từ bỏ mình trước một sự mời gọi và một sự chuyển hướng con đường tâm linh. Bài học mà chúng ta rút ra được từ cái cách thức ứng xử của Như Lai Thế Tôn ở đây đó, đó là đôi lúc bản chất của sự kết đoàn chưa chắc mang lại các giá trị chân lý và hạnh phúc, nếu nội dung của sự đoàn kết và tạo ra liên minh này đó không có giá trị thật sự. Chân lý vượt lên trên đoàn kết hay là phi đoàn kết, và chân lý đó nó có một giá trị độc tôn, nó xứng đáng ngồi riêng một chiếu, bởi vì những cái khác đó nó không thể nào sánh bằng được một phần. Như là Thế Tôn đã phải đi một mình, một bình cắt phước, một bình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Cái cảnh thế gian là cảnh trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, chim muông, thú rừng, màu xanh, không khí trong lành, gió thoảng mây bay, tất cả những thứ mà như chúng ta đang có mặt tại cái không gian của thất xá lợi này. Chúng ta chỉ cần có một thái độ thích nó là có thể tận dụng và hưởng được cái không khí trong lành, sự hạnh phúc lớn nhất nó có thể chu cấp cho mình. Muốn như vậy đó thì mình phải có một thái độ là tìm kiếm những giá trị mới, để mình có thể thay thế những giá trị cũ như là những định chế mà người ta đã nâng nó lên thành chân lý, bất di và bất dịch. Hai con đường tâm linh thiền quán được hai vị thầy Arara và Uddaka đã được người Ấn Độ cho rằng là chân lý, như là Thế Tôn cho rằng nó có những giá trị ở khoảng nửa chừng mà thôi. Và như vậy tôi phải từ bỏ. Người bạn đồng tu là một trong những yếu tố tạo ra cái thuận duyên trong sự đồng hành. Như ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu chúng ta là một mình, khó thành công. Thì có những tình huống đó, khi người đồng hành đó đó đã không có được chí quyền cao thượng, đã không có được những khuynh hướng mà sự tương tác với họ có thể làm cho chúng ta trùng bước và nản lòng đó, thì thà đi một mình mà có giá trị nhiều hơn. Như là Thế Tôn đã quyết định như là con voi chúa độc cư ở rừng sâu, để không để cho những đàn voi nhỏ đó làm nhũng chí và ảnh hưởng một cách tiêu cực đến cái tiến trình dấn thân của con voi chúa này. Như là Thế Tôn đã phải xa lìa tất cả những người bạn đồng tu. Giá trị của khám phá và đóng góp đó, đôi lúc chúng ta phải trải qua bằng những cái gì rất đắt. Mất người thân, mất luôn cả người thương, buông hết tất cả mọi giá trị để có thể được một cái gì đó lớn hơn, cao hơn. Cho nên buông càng nhiều đó, với tâm hỷ xả, bao dung, rộng lượng, có chuyển hóa đó, thì nó sẽ mang lại một kết quả của những cái được không chấp trước, cái được không mang tính hưởng thụ, mà cái được mang giá trị của sự phục vụ tha nhân và cộng đồng rất lớn. Cho học theo nhà Phật á, con người là được khuyến tấn bố thí cúng dường làm lành giúp đỡ, thì không bao giờ hướng về bản thân mình. Ở trong Tam Tự Quy Y sau mỗi thời kinh á, luôn luôn có cái câu đương nguyện chúng sanh, cầu cho mọi loài, chứ đâu có bao giờ là cầu cho con, cầu cho tôi, cầu cho người thân, người thương, gia đình, quyến thuộc á, mà cầu cho chúng sanh. Phong tục tập quán của người Trung Hoa và đạo Nho đã làm cho cái sự tiếp biến dân hóa ở Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam đã làm biến dạng đạo Phật rất nhiều. Bây giờ đến ngày mùng 8 tháng Giêng hay là ngày Sầm, thậm chí ở mỗi ngày trước và kết thúc mỗi thời kinh đó, trong lời cầu nguyện và phục nguyện đó, chúng ta chỉ cầu cho bản thân mình thông qua cái tên tuổi cụ thể nào đó thôi, tâm mình trở nên nhỏ hẹp đi. Bản chất của sự hồi hướng công đức theo Đức Phật dạy đó, tỷ lệ thuận và có giá trị chính xác với sự dụng tâm và sự hướng về của tâm. Khi chúng ta muốn chuyển một phần công đức nào đó mà mình vừa tu tập vừa đạt được cho một người nào đó, không cần phải xuống danh tánh, không cần phải ghi trên giết, không cần phải đọc to, người đó vẫn nhận được. Giống như chúng ta thầm lặng chuyển một tài khoản, một khoản tiền vào một tài khoản của một người nào đó đang cần đến sự giúp đỡ của bản thân mình. Họ đâu cần phải được chúng ta cung cấp tên, họ vẫn nhận được. Do đó tu theo nhà Phật thì chúng ta phải chuyển cái thói quen cầu an, cầu siêu. Bởi vì cái đó nó liên hệ đến những bản chất của nguyện cầu, đôi lúc đó đánh mất giá trị của nhân quả. Và không khéo chúng ta biến ông Phật trở thành một vị thần linh. Còn ở đây đó, chúng ta cầu cho tất cả mọi loại tâm và lòng từ bi được mở rộng. Trong giá trị của hành động tương thích với tâm như vậy đó, thì bản chất giá trị đạo đức của nhân quả nó sẽ lớn hơn rất là nhiều lần. Do đó, chúng tôi khuyên tất cả khi làm một việc làm nào đó, cái cầu cho mọi loại thì giá trị của nó ngày càng lớn. Muốn làm như vậy thì chúng ta đừng bao giờ cho phép mình thỏa mãn. Bởi vì thỏa mãn sẽ dẫn đến chủ nghĩa công thần. Thế gian này sống trên chủ nghĩa công thần nhiều lắm. Tôi có công, tôi phải được quyền để hưởng những cái công đó. Nếu tôi không hưởng thì con cháu của tôi, vợ hoặc chồng tôi, người thân của tôi sẽ kế thừa những sự hưởng đó. Thế gian này đã có những cái chính sách đặc biệt ưu đãi cho những người có công, cái đó cũng tốt, bởi vì nó là một cách thức để khuyến tấn việc làm lành và những giá trị đóng góp của cuộc đời. Có thành quả đó, bỏ con tép để lấy được những con tôm đó, người ta mới đầu tư, tức là đem giá trị kinh tế và lợi nhuận vào giá trị của hành vi đạo đức đó, thì hành vi đạo đức này sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu chủ nghĩa công thần không được chuyển hóa, cái tôi không được gột bỏ đó, thì mọi giá trị nhân quả của hành vi đạo đức đó sẽ bị giảm thiểu rất nhiều. Do đó, trong sự không thỏa mãn và hưởng công đức về một thành quả nào đó mà mình có thể đạt được đó, nó có thể rất lớn, rất vĩ đại và không bao giờ bị hạn cuộc vào bất kỳ một cái gì. Như Lai Thế Tôn sau khi thành đạo đã tuyên bố rằng bánh xe chánh pháp này đã được mở ra, sự vận chuyển của nó sẽ mang tình thương và tự giác đến muôn loài và muôn người. Cánh cửa bất cử đã chào đón và các giá trị của an vui hạnh phúc đó sẽ thay thế nỗi khổ niềm đau biết bao nhiêu đời kiếp đã trôi qua. Sau khi Như Lai đi truyền đạo, 60 vị A-la-hán đầu tiên có mặt, ngài đã khuyến các vị đó: mỗi người hãy đi một người một đường, đừng bao giờ hai người đi cùng một hướng. Như vậy đó, ánh sáng sự tuệ giác sẽ có mặt ở 60 phương hướng khác nhau. Và cứ như thế đó, cứ mỗi một cái cây lớn là mỗi phương hướng này sẽ có nhiều cái nhánh, mỗi một cái nhánh sẽ có nhiều cái cành, mỗi một cái cành sẽ có nhiều chiếc lá, và giá trị mang lại mát mẻ của nó đó cho cuộc đời sẽ được nhiều hơn. Do đó, đó là một cái tinh thần không bao giờ tư hữu hóa và không bao giờ tạo ra chủ nghĩa công thần cho bản thân mình. Cái thành tựu nhiều chừng nào thôi có thể làm cho con người mất phương hướng do vì cái tôi được lớn mạnh. Còn Đức Phật dạy, hãy xem chân lý đó là của chúng và nên truyền bá nó, đừng nên giấu giếm cho riêng bản thân mình. Và do đó giá trị của nó sẽ lớn. Như vậy là theo tinh thần của Đức Phật đó, thì không có cái gì gọi là bí truyền, bí mật, thầm kín, lén lút, giấu giếm, mà phải được công khai. Và nhờ vậy mà Như Lai Thế Tôn đã được cuộc đời khen tặng bằng 4 câu khen tặng rất đặc sắc. Như Lai Thế Tôn là người đã dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, đã lật úp lên những gì đã bị úp xuống. Đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy được những gì cần thiết. Chúng ta thấy là giá trị của sự công khai, công bố, truyền bá, phổ biến và phổ cập khắp mọi nơi vừa chốn có mặt ở trong giá pháp của Ngài như là cái đặc điểm quan trọng nhất. Và thậm chí Ngài còn nâng cao giá trị của đó, rằng là khi ai đi theo con này đúng phương pháp thì người đó sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Ý nghĩa của sự khám phá đó rất lớn. Ngài không bao giờ dạy chúng ta trở thành bản photocopy là bản sao của Ngài. Mà dù trên bản sao của Ngài, tức là một dạy đại giác đó, quả thực là rất có lợi cho cuộc đời. Nhưng mà Ngài vẫn muốn tạo giá trị khám phá. Và từ đó, pháp môn, con đường hành trình và sự tu tập đó đang phong phú trong Phật giáo để đáp ứng cho nhiều căn cơ và trình độ khác nhau. Và đó, nó dẫn đến thành quả phục vụ hoàn toàn khác nhau. Hôm nay chúng tôi trình bày một cách rất là vắn tắt bốn ý nghĩa về sự thành đạo của Ngài để cùng ôn lại sự tuệ giác mà Ngài đã phát minh nhiều kiếp về trước, nhiều thế kỷ về trước, và đóng góp cho chúng ta rất nhiều giá trị vĩnh viễn về sau này. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để trả lời những câu hỏi. Ở trên bàn, cô Tuệ Mỹ đã mới truyền lên danh sách của các câu hỏi. Các câu hỏi này sẽ có thể là những điểm vướng mắc trong sự hành trì và tu tập của một số hành giả, và đến lúc đó nó cũng có thể là những vấn nạn chung mà giờ chúng ta có thể chưa thỏa mãn, hoặc là muốn tìm kiếm những giải đáp mà chưa có cơ hội. Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi và sau đó sẽ trả lời tùy theo nội dung. Câu thứ nhất, tôi có đọc nhiều sách khuyên niệm Phật, một ngày từ 1 đến 2 ngày, và một ngày thì có thể được từ 1.000 cho đến 2.000 câu, và thậm chí cho đến 20-30 ngàn câu. Nếu muốn được nhiều câu thì phải niệm nhanh. Vậy niệm nhanh á, có đạt được giá trị công đức trong sự hành trì hay không? Bản chất của câu hỏi này đặt ra liên hệ đến tính cách nhân quả và cụ thể của nó là công đức trong tiến trình hành trì của một hành giả niệm Phật. Nghĩa là hành giả đó đã mượn danh hiệu của Đức Phật như là một nguồn phước báo. Sự niệm trì danh hiệu của Ngài từ số lượng 1 cho đến 100.000 lần sẽ làm cho tính cách phước lực được gia tăng. Đó cũng chính là một trong những quan điểm rất là thông thường của rất nhiều quần chúng Phật tử mà chúng tôi được biết. Khi niệm Phật phát xuất từ một tâm niệm có được phước báo và công đức, chúng ta sẽ biến Đức Phật trở thành một vị thần linh. Và lòng tham trong sự hành trì này sẽ bắt đầu có mặt. Chí nguyện không phải là lòng tham. Nó mở ra chúng ta một cái con đường phải đi tới, đi hoài, đi mãi, không tính công, không nhọc lòng, không sợ hãi, không tính toán, để có được giá trị cao như của nó. Còn sự tính đếm con số đông đo, nhiều và ít, nó để cơ hội và những cái ngõ ngách để lòng tham đó được len lỏi và bám chân vào. Cho nên khi hành trì một thời gian đó, đến lúc đó, kết quả lại không có, mà nó lại có thể phát sinh ra những thứ khác. Rồi từ đó chán nản, thất vọng, tin nghĩ rằng là sự tu tập hành trì theo những gì được Phật giáo giảng dạy là không có kết quả, phải tay chào vĩnh viễn với đạo Phật. Đó là một điều bất hạnh rất lớn. Bản chất của sự niệm Phật đó như là một phương tiện, giống như cây cột làm một cái tâm điểm và sợi dây mắc cái cổ của con trâu vào trong sợi dây để cho con trâu không đi dẫm đạp lúa mạc của người. Nó phải tồn tại trong một cái đường kính với chiều dài gấp đôi với sợi dây được mắc vào trong cổ của nó. Câu niệm Phật là một đối tượng thông qua danh hiệu uy đức, phước báo, ương hạnh, các giá trị độ sanh của Ngài. Chúng ta có một niềm tin và đặt hết tất cả tấm lòng để thể hiện ra trạng thái của chánh niệm và tỉnh thức. Vì đó niệm Phật là để cho tâm chúng ta được lắng dịu, nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa, tất cả những sự bất hạnh đó, đối với những người có khuynh hướng cường điệu hóa và cảm xúc hóa đó được vơi đi một cách nhẹ nhàng. Vì đó lấy Phật làm đối tượng để trải niệm lên, hoặc là trải tâm thức của mình vào. Và do đó tất cả lòng tham, lòng sân, lòng si, mưu toan, tính toán và tất cả những gì mà rễ má của những cái tâm lý âm tính đó sẽ được rơi rụng một cách từ từ. Cho nên danh hiệu của Đức Phật là một công cụ để thanh tịnh hóa tâm, để tỉnh thức tâm, để thiền quán tâm và để đạt được các giá trị an vui của tâm, chứ phải là nương vào câu niệm Phật để tăng phước báo. Dĩ nhiên là hành giả khi niệm Phật cầu phước báo vẫn có giá trị phước ở chỗ là với lòng cung kính đó. Có người lần Nam Mô A Di Đà Phật xuống một cái đã đảnh lễ một lại, hoặc là họ đảnh lễ bằng sự quán tưởng trong tâm, họ hình dung ra rằng là sau cái danh hiệu được niệm qua một lần, một hạt chủ được lần đó đó, họ đang có mặt ở trên một chánh điện, họ đang đảnh lễ bằng năm vóc sát đánh và chí thành, thì sự quán tưởng đó là làm gia tăng giá trị của niềm tin tín ngưỡng. Cái phước lực trong trường hợp này có là nằm ở sự tôn kính và đảnh lễ, cho nên nó vẫn có. Vậy đó chúng ta cứ niệm nhiều hay ít chưa quan trọng, quan trọng là niệm như thế nào để thiết lập từ trạng thái chánh niệm tỉnh thức của tâm để về đi hết tất cả nỗi khổ điệp đạo, thì trong sự điểm đó đó đều có mặt của an vui và hạnh phúc. Chính vì thế mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói đó, các hành giả niệm có thể từ 1 ngày cho đến 7 ngày, thậm chí đó từ 1 giờ cho đến 7 giờ, 7 niệm đó, đạt được trạng thái dứt tâm bất loạn đó, thì kết quả của sự hành trì này được đạt đến dấu kết thúc, tức là kết quả cao nhất của đạo. Ở trong kinh A Di Đà chưa bao giờ có câu nào Đức Phật nói là hãy niệm Phật để được phước báo, hãy niệm Phật để được công đức, hãy niệm Phật để được ngài gia hộ, không có. Mà ngài nói hãy niệm Phật để được nhất tâm và bất loạn. Sự loạn tưởng của con người đó làm cho nỗi khổ niềm đau lớn tăng. Thế giới phương Tây bây giờ bị điên loạn không phải do vì người ta thiếu cơm ăn áo mặc, mà do vì người ta tính toán với lòng tham nhiều quá, với lòng sân nhiều quá, với sự si mê nhiều quá, với sự mơ ước nhiều quá mà không đạt được kết quả. Sự căng thẳng và thần kinh chạy đua theo thời gian với công việc đó làm cho họ mỏi mệt tâm hồn, và do đó sự điên loạn có thể có mặt. Cho nên đạt được trạng thái bất loạn đó thì chúng ta không còn sợ những chứng bệnh lo rầu phiền muộn căng thẳng có thể dẫn đến các hậu quả tai biến mạch máu não, bệnh tim, bệnh mạch và những bệnh liệt giường, liệt chiếu vân vân. Rồi nhất tâm đó thì trạng thái của thân và tâm là một. Thân có mặt ở chỗ nào thì tâm có mặt ở chỗ đó. Ví dụ đang ngồi ở dưới tàn cây bóng mát tại tỉnh thất Xá Lợi, quý vị chỉ còn nhớ duy nhất là mình đang có mặt ở rừng cây, không có nhớ về nhà, gia đình, sự nghiệp hay là bất cứ một nơi nào. Thân có mặt song hành với tâm đó đã làm cho trạng thái có mặt đó có thêm ý nghĩa. Và do đó nhất tâm đó là một trong những cách thức làm cho tâm thức của con người được an vui. Nhiều khi chúng ta để cho tâm bị phân, có mặt chỗ này mà tâm đi du hành khắp mọi nơi mọi chỗ, cho nên mức độ vận dụng ý thức càng nhiều đó, sự căng thẳng và mỏi mệt càng cao, mất ngủ, già trước tuổi, mỏi mệt, bằng thằng là kết quả tất yếu của nó. Do đó đạt được trạng thái nhất tâm đó, thì đâu có nỗi khổ niềm đau nào có mặt, đâu có bất cứ một điều xấu, điều bất thiện nào có thể trỗi dậy được. Như vậy, niệm Phật nhất tâm bất loạn là để chuyển hóa niềm đau và nỗi khổ để đạt được giá trị cao nhất của nó. Do đó, chúng ta thử đổi thói quen niệm Phật cầu phúc thành thói quen niệm Phật để chuyển hóa, thì giá trị chúng tôi tin chắc rằng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Một vấn đề khác cần đặt ra trong tình huống này là đối với những người niệm Phật công cứ đó, niệm 108 hạt đó, thì đánh vào cái dấu ở một cánh sen, và cứ nhiều lần như vậy là một hoa sen được hoàn tất, thì có được giá trị nhất tâm bất loạn hay không? Vẫn được, với điều kiện là đừng đông đo tính điếm để kể công với Đức Phật rằng bữa nay con niệm danh hiệu của Ngài được rất nhiều để được Ngài khen, mong hồi hướng cho con được tăng phước thọ, gia đình được ấm no, hạnh phúc được có mặt, thịnh vượng được phát triển, gia tài sự nghiệp hanh thông. Tất cả những yếu tính đó cần phải được rơi rụng ở trong tiến trình niệm Phật. Chúng ta vẫn ghi nhận đó, là lúc nó làm cho mình dễ dàng bám vào, và tâm bám vào một chỗ tốt rồi đó, thì ta không có cơ hội để du hành những cái chỗ không tốt. Cho nên cái công cứ được sử dụng như một công cụ thì tốt, còn sử dụng như là một cái sự đông đo tính điếm là bị sai. Thì giá trị đúng và sai nó nằm ở cách thức dụng của tâm. Câu hỏi kế tiếp: trong đất đang niệm Phật, nếu có những niệm thường khởi lên thì có phải là vọng tưởng hay không? Tất cả những thứ được gọi là vọng tưởng đó, là sự khởi niệm trong một tình huống chúng ta mong mỏi một cái gì đó làm tách rời sự đồng hành của thân và tâm. Do đó đang niệm Phật mà khởi là một ý niệm khác đó, được liệt vào trạng thái vọng tưởng. Vọng tưởng theo một khuynh hướng và một ý nghĩa thứ hai đó, được hiểu một cách rộng hơn, đó là những ý niệm kiến, văn, giác, tri, thấy, nghe, ngửi, biết không đặt trên nền tảng của nhân quả, của duyên khởi, của vô ngã, của vô thường, của tu tập, của chuyển hóa. Các ý niệm, các tâm niệm đó đều gọi là vọng tưởng, bởi vì nó không phục vụ được cho giá trị an vui hạnh phúc lâu dài của chúng ta. Trong tiến trình niệm Phật đó, thì các ý niệm khác đó được trỏ dậy như là một phản ứng tất yếu thôi. Nhất là các hành giả mới bắt đầu dụng công tu tập thì trạng thái vọng tưởng nhiều lắm. Càng nỗ lực nhớ câu niệm Phật nhiều chừng nào thì vọng tưởng càng trỏ dậy chừng đó. Lúc đó có nhiều người sợ quá không dám niệm nữa. Tiến trình này diễn ra một cách rất là tất yếu, bởi vì các hoạt dụng của thói quen tư duy của tâm nó đang tranh giành những giá trị khống chế tâm thức của con người. Trước khi đến với đạo Phật, trước khi hành trì một pháp môn đó, mình đã từng có những thói quen A, B, C, suy nghĩ này, nói chuyện nọ, không tâm sự, không chia sẻ thì buồn chịu không nổi. Còn nếu không tâm sự, không chia sẻ thì để cái nỗi niềm độc thoại đó nó trỗi dậy như là những vọng tưởng ở trong tâm và nhận thức của bản thân mình. Thì lúc bắt đầu được niệm Phật đó, thì thói quen độc thoại nó diễn ra một cách nhiều hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta bị thay thế những câu chuyện, lời tâm sự là lúc vô nghĩa vô ích đó, bằng một câu niệm Phật. Sự thay thế đó là một nỗ lực và thách đố. Các thói quen cũ với những quán tính của nó hoạt dụng một cách rất là mãnh liệt để khống chế và tìm chỗ đứng, trong khi đó nó đang bị lộ trừ và bị thay thế. Cho nên trỗi dậy càng nỗ lực nhiều thì sự trỗi dậy nó càng gia tăng. Do đó khi gặp phải tình trạng này đó, thì nó không phải là vọng tưởng, mà là một sự thay thế như là một tiến trình tất yếu. Điều quan trọng là khi sự thay thế nó được diễn ra đó, đừng bao giờ dùng cưỡng lực để khống chế đó. Tức là lấy chánh niệm để khống chế tà niệm hay là vọng niệm. Sự cưỡng lực đó được hoạt dụng, được hoạt dụng như là một lồng sắt. Càng đè nén nhiều chừng nào đó thì càng khó quên đi những vọng tưởng chừng đó. Khi quý vị đang nỗ lực quên đi một người nào, chẳng hạn như người bạc tình, vô ơn, bội nghĩa, sống không đàng hoàng, sống hãm hại như người khác, thì nỗ lực đó đã làm cho quý vị nhớ, vì cái hình ảnh muốn quên đó nó tạo ra một vết thằn ở trong tâm và dòng cảm xúc càng lớn. Cho nên nhà Phật dạy để đối trị vọng tưởng thì đừng có dùng cưỡng lực và đè nén, mà hãy vô hiệu hóa nó bằng cách á, không quan trọng đến sự có mặt của nó. Tính cách về sự có mặt của một con người, một thực tại, một vấn đề, một hiện tượng đó, nhiều hay ít đó, nó lệ thuộc vào cái sự chủ tâm của con người. Từ nãy đến giờ khi quý vị đang tập trung nghe chúng tôi chia sẻ những câu hỏi, tập trung nhiều chừng nào đó, thì những âm thanh gió thoảng, tiếng chim hú, tiếng chim kêu vượn hú và những âm thanh xung quanh đã trở nên không tác động đến cái nhĩ căn hay là lỗ căn của quý vị. Hầu như quý vị quên hết tất cả, chỉ nhớ một thứ duy nhất là âm thanh của người đang giảng. Tâm bám víu vào một chỗ thì nó không còn cơ hội để bám vào những chỗ khác. Do đó không quan trọng quá nó thì nó sẽ quên đi, nó sẽ mất. Không cần phải nỗ lực, nó vẫn có thể đạt được kết quả. Chính vì thế mà trong kinh Viên Giác đó, Đức Phật đã dạy: tri huyễn tức ly bất tác phương tiện. Mình biết rằng nỗi khổ niềm đau là huyễn hóa, là một bong bóng phập phồng ở ngoài biển khơi, là một quán nắng hoặc là một cơn gió thổi mây bay. Cần quán và nhìn thấy nó như vậy thì nó có, nó sẽ trôi đi và nó không bao giờ giữ lại với mình. Muốn như vậy thì đừng bao giờ có thói quen tâm sự, kể chuyện với những người khác về nỗi đau của mình. Cứ nghĩ rằng nó không quan trọng thì nó sẽ hết à. Còn kể thì nỗi đau đó nó được hâm nóng một lần, ghi chép vào nhật ký đó, nó được hâm nóng lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần đọc lại đó, nó càng lớn với ta nhiều lần nữa. Cho nên quên nó thì nó sẽ mất. Trạng thái của sự quên đó là một sự không quan trọng hóa. Vậy đó, không cần phải tạo ra phương tiện, công cụ hay sự hỗ trợ nào để quên nó. Chỉ cần không để tới nó thì nó sẽ bị quên. Gọi là bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiện thứ. Khi mình đã rời khỏi tất cả những ý niệm là huyễn, là vọng, là bất chân, là điên đảo, là mộng tưởng, là khổ đau, là bất hạnh, thì chúng ta đã là con người của sự giác ngộ, hay là chúng ta bắt đầu mở mắt tỉnh thức. Và do đó nó không cần phải có tiến trình trước và sau theo thứ tự, theo từng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ cần mở mắt tỉnh thức ra thì mọi nỗi khổ niềm đau của quyển hóa sẽ được quên đi, giống như đang ngủ có một cơn ác mộng. Chỉ cần đánh thức, tự đánh thức mình là cơn ác mộng đó được trôi qua, mất mớ gì mà phải lo toan với những cái nỗi niềm sầu muộn mà giấc mơ đã mang lại. Do vậy khi niệm Phật mà bất cứ một ý niệm nào trở dậy, chúng ta biết đó là vọng niệm, nhưng đừng quan trọng quá nó, ghi nhận nó đơn giản rồi quên nó liền, thì lúc đó đó dòng niệm nó sẽ trôi đi. Cũng giống như là dòng suối đang chảy, chúng ta dùng một cái tấm chắn, chắn càng nhiều chừng nào thì độ dốc và sự tác động của nó càng mạnh và càng cao, cưỡng lực tạo ra cưỡng lực, và do đó kết quả sẽ không có. Không quan trọng quá như dòng niệm thì dòng niệm sẽ tan, và do đó kết quả của chánh niệm sẽ được thiết lập. Một câu hỏi khác: như thế nào là niệm Phật nhất tâm? Có nhất tâm được không khi con đang niệm Phật thường bị vọng tưởng xen vào mà không biết? Niệm Phật nhất tâm được hiểu là trong giai đoạn, trong thời gian, trong lúc dụng công phu niệm danh hiệu của Đức Phật, ý thức, tâm thức của con người không còn bám víu vào bất kỳ một cái gì ngoài danh hiệu của Đức Phật, thì được gọi là nhất tâm. Đó là nhất tâm ở trong sự bắt đầu. Sự nhất tâm cao nhất của nó đó có thể đạt được đó là con người đã không còn nhìn thấy cả một thế giới nhị nguyên phân chia giữa Phật và ta, giữa con người và thiên nhiên, giữa chủ thể và khách thể, giữa cái nhận thức và cái bị nhận thức, giữa mọi thứ của dòng cảm xúc của ý niệm quá với những cái tương tác của con người với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả một sự hiện hữu của đó có cũng như là không, giống như tình huống của không vô biên xứ nếu biết chuyển hướng dụng tâm theo một cách thức nhất tâm và bất loạn, thì lúc đó chúng ta thấy rằng là thế giới này nó dầu cho có động đất long trời sóng thần bão táp phong ba nó vẫn không làm lay động cái tiến trình công phu của người đang dụng công tu tập nhất tâm này. Có một lần ngày Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đang tĩnh tọa trong rừng, một vị La Sát ở một hành tinh khác đến có một mối hận thù rất lớn với ngài Xá Lợi Phất từ lâu, đã dùng một cái chày kim cương bổ vào đầu của ngài Xá Lợi Phất mà ngài vẫn điềm nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người khác không ai cảm nhận được ngoài ngài Mục Kiền Liên. Sau khi xuất thiền thì ngài Mục Kiền Liên mới nói là khi nãy đó pháp huynh đã giữ được trạng thái nhất tâm và bất loạn đến độ đó cái tiếng long trời đổ lên trên đầu của pháp huynh mà pháp huynh vẫn không hề bị lay động. Ngài Xá Lợi Phất mới nói lại như thế này, tương tự pháp huynh đã nhìn thấy được cái hành động tạo ra một âm vang rất lớn ở trên thân thể của tôi mà pháp huynh vẫn không bị lay động, thì pháp huynh cũng đang ở trong trạng thái nhất tâm mặc dù pháp huynh đang nhìn. Nghe và nhìn đối với một hành giả đạt được nhất tâm và bất loạn đó không tạo ra trạng thái kéo tâm mình vào những cái mà nó muốn. Ở đây danh hiệu của Đức Phật chỉ là một phương tiện để đạt được chánh niệm và tỉnh thức để ăn vui thôi. Thì ai làm được như vậy thì được gọi là nhất tâm. Do đó nhất tâm có thể được thực hiện trong lúc mình đang niệm Phật, với điều kiện đó, bản chất cái vọng tưởng xen vào đó nó không còn nữa. Câu hỏi này nêu ra là có những lúc vọng tưởng nó xen vào mà mình không biết. Tình huống đó là một thói quen. Thói quen đó nó làm cho mình gần như là bị bão hòa. Không biết nó là vọng, không biết nó là ảo, và cứ nghĩ nó là chân. Vì nó xuất hiện từ lúc chúng ta mới lọt lòng. Hoặc là bao nhiêu năm tháng tính toán đông đo lo rầu phiền muộn nhiều quá đi, thì cái vọng đó nó đã có mặt với chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, thậm chí trong giấc ngủ đó, đôi lúc đó, nó buộc chúng ta phải lắng dịu tâm mà chúng ta lại không quên, vẫn mang nó theo trong giấc mơ. Từ khi mà mình bắt đầu niệm Phật đó, mình quán vào danh hiệu của ngài với phần hào quang vô lượng, với tuổi thọ vô lượng, với công đức vô lượng, với tướng hảo 30 nét đẹp, 80 nét đẹp và 32 tướng tốt, chúng ta vẫn có thể bị len lỏi vào nào mà không hay, bởi vì cái quán thân của nó mạnh quá. Cho nên càng nỗ lực đúng phương pháp á, thì cái tiến trình thay thế bằng câu niệm Phật như một cái niêm vào trong tâm thức á, thì sự bị thay thế bằng vọng niệm nó sẽ không có. Lúc đầu nó len lỏi một cách tình cờ, về sau này đó chừng nào có dụng ý đó nó bắt đầu có mặt, thì như vậy chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã có tiến bộ được một phần, nên nó len lỏi một cách vô tình thôi chứ không phải là có dụng ý. Thì càng tu tập tập trung nhiều vào danh hiệu Đức Phật, quán tưởng càng nhiều vào ngài, thì lúc đó đó cái sự bị xen lẫn bởi vọng niệm nó sẽ bị giảm đi. Ai có thói quen á mắt nhìn chăm chăm hết chỗ này đến chỗ khác, rầy đây mây đó, không yên trụ ở một chỗ nào đó, thì vọng niệm dễ xen trong lúc niệm Phật lắm. Thì lúc đó hãy tập lại yên tĩnh một chỗ thì cái tâm nó sẽ yên theo, bớt tâm sự, bớt giải bài, bớt tức tối, bớt bức xúc đó, thì sự lắng dịu của tâm đó, nó sẽ có mặt giống như là dòng nước đó, mùa thu đó, không có tác động của nước, thì sự trong lắng của nó sẽ tạo ra một sự tương phản mà màu sắc hình thù của một vật gì có mặt trên nó đó sẽ được phản ánh một cách rất là nguyên vẹn. Cho nên chỉ cần tập trung, mà nếu chưa được đó thì quý vị có thể nương vào hình ảnh của Đức Phật để tạo ra một tiếng trình quán chiếu đó. Lúc đó chúng ta vừa niệm bằng miệng, vừa nghe bằng lỗ tai, vừa quán bằng con mắt, vừa nhìn bằng con mắt, thì lúc đó đó lỗ tai và con mắt đã tập trung vào danh hiệu của Đức Phật, từ lúc thì cơ hội bị len lỏi vào một cách tình cờ không còn nữa. Cho nên cứ nỗ lực, cứ duy trì, cứ tiến tới bằng một thái độ tinh tấn thì kết quả chúng ta sẽ đạt được như ý muốn. Một câu hỏi khác xin thầy chỉ dạy cách thức lằn tràn niệm Phật. Có người nói rằng cách thứ nhất lằn tràn đến hạt chủ rồi quay lại, cách thứ hai lằn liên tục qua hạt chủ rồi sau đó mới quay lại. Mong thầy chỉ dạy và giảng cũng như phân tích cách thức lằn tràn hạt nào là đúng và có kết quả. Thầy của Đức Phật thì không có tràn hạt để mà lằn. Phương pháp lằn tràn hạt có từ thời của các vị tổ, và nhất là khi pháp môn niệm Phật bắt đầu có mặt. Sử dụng tràn hạt là một nghệ thuật để làm cho tâm bớt đi sự vọng động và vọng tưởng đối với những đối tượng trần cảnh quá hấp dẫn của âm thanh, của màu sắc, của mùi vị, của sự xúc chạm và của những ý niệm được thu nạp trong tâm. Trong ngành tâm lý học đó, người ta đã biết sử dụng cái cách chuyển sự tập trung để vượt qua nỗi lo, nỗi sợ, nỗi run khi có mặt trước quần chúng. Nếu một người có mặt trước quần chúng mà không có cái gì để cầm trên tay đó, thì người đó cảm thấy là cái sự tự tin nó mất đi nhiều lắm. Cho nên người ta dạy đó, cầm một cái gì đó để tạo ra sự thăng bằng. Nếu người đó là một người có cái nỗi sợ, thế cầm một cái gì đó để truyền cái nỗi sợ vào trong cái vật cầm này. Ví dụ như cái micro, họ cầm để tạo ra sự tự nhiên, đi tới đi lui cho thoải mái, tâm cái thân đưa qua đưa lại, cái tay đưa tới đi lui. Và khi cái tâm mình chú ý vào những động tác này đó, là không còn cơ hội để sợ hãi quần chúng, khán giả thích không thích, ghét không ghét, là khen hay là chê. Lúc đó nỗi sợ hãi được phóng thích. Do vậy là người ta có tìm một cách gì đó để người ta chuyển những nỗi rầu lo buồn vào trong cái mà người ta đang cầm. Thì sự lằn tràn hạt cũng vậy. Thay vì đó mình niệm trong tâm, lấy tâm làm đối tượng, danh hiệu của Đức Phật làm đối tượng, gắn danh hiệu của Đức Phật vào, thì đến lúc đó, tâm nó còn chạy chỗ này nhảy chỗ kia, như là vượn, như là khỉ, như là ngựa. Vượn thì truyền thành, ngựa thì xong rủi. Thì lúc đó người ta cột cái tâm vào trong từng hạt chuỗi, con mắt tập trung vào làn chuỗi thì con mắt nó còn nhìn thấy cái gì cái khác nữa. Thì lúc đó đó, cứ mỗi một hạt được lăn như thế này, sự tập trung nó sẽ gia tăng với một cường độ ngày càng lớn hơn. Do vậy theo bản chất của sự sáng chế của các vị tổ qua cách thức lằn chuỗi như thế này đó, nó không nằm theo cách thức là chúng ta phải lằn đến hàng chuỗi rồi lằn trở lại hay là lằn qua. Ai muốn thích thì sao cứ lằn như vậy, miễn là chúng ta sử dụng cái mỗi một hạt chuỗi đó như là một phương tiện để gửi gắm trọn cái tâm tư trong sự hành trì, thì lúc đó đó tâm không còn vọng niệm xen vào nó. Bản chất của sự lằn là như thế. Ngoài ra thì các tổ còn dạy chúng ta là đếm cái số lượng trong cái lằn, đếm để cho ý thức nó bám vào cái con số thì nó không còn cơ hội để bám những cái khác. Còn mắt thì bám vào cái hạt, ý thức thì bám vào con số, lỗ tai thì bám vào âm thanh tiếng niệm, thì sự nhất tâm và bất loạn dễ dàng từ thức lập và thành công mở ra cao hơn. Do đó quý vị lần bằng cách là đến hạt chủ được quay về hay là lần qua luôn theo thứ tự từ trước đến sau là tùy theo thói quen và sự lựa chọn, chứ không hề có bất kỳ một sự bắt buộc nào. Kết quả của hai sự lằn hạt này nằm ở chỗ đó, chúng ta sử dụng nó như là một sự gây gắm, gây gắm tâm, còn sử dụng nó như một phương tiện để cầu phúc, kết quả không có. Một câu hỏi khác, Thiền sư Thanh Từ và Hòa thượng Thích Minh Chánh có dạy về vấn đề quý thầy không nên đi tụng đám mà phải đầu tư thời giờ cho việc tu học và nghiên cứu kinh điển. Xin thầy cho ý kiến nên thỉnh quý thầy tụng kinh hay cứ tự gia đình chôn cất như bình thường, cái nào có lợi hơn? Bản chất của câu hỏi này nên liên hệ đến sự giải thích của một vị cao tăng thời hiện đại và một vị hòa thượng gắn liền với pháp môn thiền quán. Để phân tích về bản chất và giá trị của nó đó, thì chúng ta phải hiểu được cái dụng ý của người đã đặt ra lời khuyên này rằng những vị xuất gia không nên để mất thời gian vào việc tụng kinh ma chay đám sám, mà hãy đầu tư thời giờ cho sự tu tập chuyển hóa. Là bởi vì đó, có một giai đoạn Phật giáo bị suy vi, người ta đã lạm dụng hình thức tụng niệm bái sám như là một cái nghề để kiếm tiền. Có nhiều vị không phải là thầy tu, nhưng khoác áo thầy tu, cạo đầu tròn, mặc áo vuông, giờ ở làng xóm của những công thọ, để khi có một người nào đó qua đề, người đó được ký hợp đồng tụng một thầy kinh mỗi ngày bao nhiêu, thì mỗi một lần tụng như vậy là có số tiền được ấn định một cách cụ thể. Cho nên thầy cúng thầy đám đó đã trở thành như thầy pháp, và làm cho hình ảnh của Phật giáo đó bị hiểu theo một cách thức rất là tiêu cực, là ông thầy tụng kinh ăn tiền. Vì họ là những thầy đám, thầy cúng, do đó bản chất của thầy tu không có. Có nhiều vị đó uống rượu, ăn thịt, sau khi tụng kinh xong rồi đó, yêu cầu gia chủ đó phải chu cấp cho mình những thứ mà mình muốn. Họ hưởng thụ, cũng không thua gì người tại gia. Và sau khi rượu thịt vào rồi đó, họ cũng nói, cũng la, cũng thế này thế kia, cái cá tính thế nào trong lúc bình thường đó, nó được thể hiện trong lúc uống rượu chừng đó. Cho nên cái niềm tin đối với Tam Bảo, với những thầy tu đó là không còn nữa, thông qua đàm ma chay và cúng kiến như thế này. Đứng trước hiện tượng đó là các vị muốn chấn chỉnh Phật giáo và phùng hưng lên đạo Phật đó, thì khuyến tấn người tu nên tập trung về giá trị tâm linh. Bởi vì trong giá trị tâm linh đó, sự chuyển hóa sẽ có mặt, và giá trị đó sẽ có thể mang lại sự lợi lạc cho rất nhiều người khác nhau. Nói như vậy không có nghĩa là việc đi tụng kinh đám ma là không có lợi cho quần chúng. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Một lời khuyên phát xuất từ một bối cảnh đạo Phật bị suy vi, để chuyển cái sự dụng tâm tu tập của quần chúng, của các vị tu sĩ đó vào cái giá trị cao hơn đó, để mang một cái dụng ý khác, chứ không phải là một cực đoan để phủ định giá trị của sự tụng kinh và cầu siêu. Một điều rất may mắn tại Việt Nam và các nước theo Phật giáo nói chung, rất nhiều quần chúng đó không hề biết đạo Phật là gì, nhưng khi người thân qua đời được người hướng dẫn đến chùa thỉnh mời quý thầy tụng kinh, họ đã bắt đầu trở thành Phật tử sau 7 tuần thất. Trong nỗi khổ niềm đau đó, thì sự hướng dẫn có kết quả và tác dụng cao nhất của nó. Trong lúc khỏe mạnh, thậm chí các đảng viên, các ông to bà lớn đó, thường chủ trương là không có tôn giáo, không có thần linh, không có giá trị đạo đức, không có nhân quả, không có đời sau. Có thể có. Và thậm chí có nhiều người cho rằng là tôn giáo bao gồm cả đạo Phật là thuốc vị của quần chúng. Nhưng khi người thân của mình qua đời đó, quý thầy đến với tư cách đàng hoàng đứng đắn tụng niệm bái sám, hướng dẫn hành trì, giải thích cách tu phúc tạo đức cho kẻ còn lẫn người mất được an vui đó, thì lúc bây giờ người đó sẽ được chuyển hóa. Ít nhất là các ý niệm về sự hên xui may rủi liên hệ giữa người chết và kẻ sống đó đã làm cho họ sợ mà phải vào chùa có giờ, mặc dù có giờ phải của Phật giáo, sai với lời Phật dạy. Nhưng nó vẫn là một phương tiện rất tốt cho quý thầy để làm đạo đối với những người chưa biết Phật giáo là gì. Chúng ta thử đặt ra một vấn đề: nếu những người đó khi người thân qua đời đến các nhà thờ để xem giờ và thỉnh các vị cha linh mục về để làm lễ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rằng là sau lễ tang họ sẽ trở thành các tín đồ. Cho nên đám tang đó là một cơ hội để nối kết những người chưa phải Phật tử trở thành Phật tử. Với điều kiện là chúng ta phải thuyết pháp giảng kinh trong lễ tang, cái đó được nhà Phật gọi là thuyết minh sanh. Thuyết minh là nói rõ, sanh là bản chất của đời sống, bao gồm tiến trình sanh tử đời trước, đời nay và đời sau, nhân quả được tiếp nối lưu truyền ở trong con người như thế này như thế kia, chết rồi không mất. Nói rõ về nhân quả luân hồi như thế đó, để làm cho con người có trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm. Vì vậy đó, nếu đó là điều sai và tội lỗi đó, thì cần phải hối hận, hồi đầu, đổi mới, thì nỗi khổ niềm đau mới có thể mất đi. Do đó, trước khi tụng kinh hoặc là sau khi tụng kinh, chúng ta nên có một thời pháp ngắn tối thiểu là 20 phút giảng về sự sống và cái chết, về nhân quả, hoặc là chúng ta có thể hỏi gia chủ và người thân đó để biết được cái gút mắt về không niềm tin về đối với Tam Bảo nằm ở chỗ nào, để trong lúc giảng và phân tích đó, vị thầy này có thể đánh vào ở trong cái trọng tâm của sự mất niềm tin này để giúp cho người đó được khai sáng. Và trong nỗi khổ niềm đau đó, nói cái gì người ta cũng nghe. Nếu nói chánh pháp, người ta sẽ trở thành con đường đúng đắn. Nếu nói mê tín thì người ta sẽ đi theo đường sai, đường quay. Và cuối cùng giá trị lệ lạc mất hết hoàn toàn. Cho nên nếu chúng ta không tụng niệm bái sám để tạo điều kiện cho quần chúng có thể trở về với đạo Phật, chúng ta sẽ mất cơ hội phục vụ chánh pháp cho những người này. Do đó phong tục tập quán ma chay tụng niệm đó vẫn nên tiếp tục diễn ra, nhưng vấn đề quan trọng là diễn ra như thế nào. Nghĩa là chúng ta phải tụng những bài kinh thuộc về, chẳng hạn như là kinh dạy về nhân quả và phước báo, ba đề, chẳng hạn như kinh Địa Tạng. Hay là chúng ta biết là trong gia đình đó, cái ăn quán giang hồ, cái khổ, cái đau và những điều bất hạnh nó tới nhiều lắm, thì chúng ta có thể mang Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tỷ Sám để đọc. Mỗi một cái lời lẽ trong đó nó thống thiết vô cùng. Thì cái người buồn với những nỗi khổ niềm đau sanh ly tử biệt của người thân của mình á, sẽ làm cho họ nhớ đời và không bao giờ quên được. Ba ngày đó là ba ngày để lại những cái điều đáng nhớ nhất, và do đó giá trị của nó rất lớn. Đừng nên tụng pháp hoa, tụng Bát Nhã, tụng những bài kinh sâu xa huyền diệu, hay là tụng những bài kinh mà không ai hiểu chi, thì giá trị của tụng kinh này rất là lớn. Cho nên truyền thống đó vẫn nên tiếp tục, nhưng mà đừng nên tiếp tục theo cách biến ông thầy trở thành thầy đàm, trở thành thầy pháp, thầy cúng. Do đó phải hiểu lời khuyên của thiền sư Thanh Từ và hòa thượng Minh Chánh là nằm ở chỗ này. Thì nếu như ngồi dù chúng ta làm được điều đó thì quý vị cứ nên tiếp tục. Theo chúng tôi thì chúng ta không nên tiến hành lễ cầu siêu, tổ chức giỗ và cúng kiến ở nhà mà không có sự hỗ trợ của quý thầy và ban hội niệm. Là bởi vì đức chúng như hải mà, là những người thân trong gia đình đó, sẽ không tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý. Bởi vì cái quan hệ tình thân cha mẹ đối với con cái, anh em ruột rà với nhau đó, là do người ta bị lờ mặt. Khi hương linh chết rồi, hoang mang sợ hãi, mà thấy người thân của mình mặc áo tràng cho tụng niệm thánh, ôi cái bà này, ông này đâu có sức gì đâu cứu được, bình thường cứu tôi cũng không được, bây giờ tôi chết sao cứu được. Tác dụng nó yếu lắm. Cho nên chúng ta phải thỉnh Phật ở chỗ khác về, qua hình ảnh của thầy và ban hội niệm, nhìn hình ảnh của những người khác đó, với sự trang nghiêm đỉnh đạt, tất cả đều nhất cú nhất kệ thành tâm quy hướng về, cái tác dụng thẩm thấu truyền ra một cái làn sóng tâm đó rất là lớn. Và hương linh đó nếu mở đúng cái tần số sẽ cảm nhận được những giá trị chuyển hóa công đức do những người này gửi gắm. Hay một cách khác lắm, có thể giúp cho họ bỏ đi cái thân phận này, không chấp vào thân thể này cái tôi, dòng cảm xúc này của tôi, từ đó gia tài sự nghiệp, vợ con chồng, sở hữu tài sản, các kế hoạch, ăn quán giang hồ đó mới có thể được buông một cách có hiệu quả nhất. Thì lúc đó hương linh mới có điều kiện tái sanh về cảnh giới an lành. Khi mà chúng ta tổ chức tất cả các lễ dỗ tại nhà đó, cái cơ hội chuyển hóa và giải thoát ở hương linh ít hơn, mặc dù có thể đuối thay. Là bởi vì gia đình là cái nơi hội tụ tất cả những kỷ niệm đẹp, nỗi niềm hạnh phúc, đau khổ, thành công thất bại, nó có đầy ở mọi nơi, trong nhà bếp, trong nhà vệ sinh, ở trên giường, bàn làm việc, ở bức tường, ở sân trước, ở sân sau, ở nhà trước, ở nhà sau, chỗ nào có chỗ đi, chỗ nào có vị trí là chỗ đó có kỷ đẹp. Thỉnh mời hương linh về cái ngôi nhà với nhiều cái kỷ niệm như vậy là hương linh quyến luyến khó ra đi được lắm. Cho nên sau khi làm lễ thiêu xong rồi đó thì quý vị đừng bao giờ thờ tại nhà, cúng tại nhà, mà phải cúng tại chùa dầu, cho nhà quý vị có rộng lớn, có bàn thờ riêng, trang hoàng rất là trang nghiêm, cũng không nên. Bởi vì cái kinh nghiệm về nỗi khổ niềm đau đó như là những sợi dây xích trói buộc Hương Linh vào tình cảm gia đình, đưa họ về chùa đó. Nếu họ chưa ra đi được, hàng ngày nghe kinh, nghe kệ, nghe chuyển hóa thì Hương Linh sẽ được siêu thoát. Cúng tại chùa đó, thì đỡ tốn tiền, đỡ gieo nghiệp sát sanh. Và những gia đình mà biết cách chuyển hóa đó, nhân cái ngày đó mời thân bằng quyến thuộc về chùa ăn cơm chay, thì ngày hôm đó những người được mời này sẽ bớt được một cái nghiệp sát. Nghe được một bài kinh có ý nghĩa thì chúng có thể giảng cho một buổi, rồi phát tâm cúng dường, thì chúng ta gieo biết bao nhiêu công đức trong lời giảng đó, không thấm chỗ này thì cũng vỡ cái chỗ kia, không giác ngộ chỗ nọ đó thì nó cũng có ý nghĩa ở chỗ khác. Cho nên đó, khi cúng dường trai tăng là quý vị cần phải yêu cầu quý thầy giảng, chứ đừng có tụng kinh điểm nhiều. Có nhiều người không biết tụng hết bộ kinh Địa Tạng hết ban đêm rồi ban ngày, tụng quanh năm suốt tháng, mà thời gian giảng phân tích nó để tạo ra tiến trình của sự ứng dụng quá ít, giá trị của nó không nhiều. Vấn đề ở chỗ là tạo phước báo công đức để chuyển hóa, còn tụng niệm để tạo phước đó, giá trị nó ít hơn là chuyển hóa. Cho nên trong cúng dường trai tăng á, chúng ta thỉnh quý thầy giảng, và do vậy thời gian tụng á phải ít đi. Cúng dường giàu có tiền không có tiền không sao cả, cúng dường như vậy là mở tấm lòng ra. Và nhất là khi chúng ta biết là thân bằng quý thuộc mình ai có cái thói quen keo kiết á, bỏng sẻn không dám bỏ tiền của ra làm việc luyện việc nghĩa đó, thì trong lúc cúng dường chúng ta nhờ quý thầy, nếu mình không có khả năng, viết một cái lời tác bạch thống thiết chí thành, đọc lên như vậy là ai cũng rơi nước mắt. Cái giá trị của sự rơi nước mắt một cách tự nhiên như vậy, nó sẽ làm động tấm lòng của những người chai như sỏi và đá chúng ta đang làm công việc hoằng pháp và giúp cho họ. Khi nào chúng ta có mặt ở trong một ngôi chùa với cái không gian yên lắng, cảnh Phật trang nghiêm đó, thì cái lời như vậy nó sẽ tạo ra một cái âm hưởng tác động về tâm lý tốt lắm. Còn làm tại nhà nó không bằng được. Cho nên là quý vị nên cúng tại chùa. Vậy cho đó, khi có một người thân mắc đó, thì nên nhờ quý thầy và ban hộ niệm đến hỗ trợ. Càng nhiều càng tốt. Nhưng đừng nên bỏ lỡ cơ hội giảng kinh thuyết pháp trong lúc tang chế được diễn ra. Ngày nay cái phong tục tập quán giảng kinh thuyết pháp tại lễ tang nó không còn nữa ở miền Nam, nhưng nó vẫn còn rất tốt ở miền Trung. Là những người Phật tử thì quý vị nên chủ động vào vấn đề này. Đừng quan trọng cái sự thù tạc, điếu và cúng. Bởi vì người ta cúng tiền càng nhiều đó, thì hương linh vay mở càng nhiều, ta không có gì tốt đâu. Người ta cho mình đó, là mình đang vay nợ. Do đó là người Phật tử chúng ta có thể làm được rất nhiều việc làm với cái vai trò điều kiện và những gì mà mình đang có. Kính chúc toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu mùa Phật Đản năm 2006 đó được an lành. Và tối nay khi trở về lại gia đình hay hoặc là ngày mai đó, quý vị sẽ mang cái hiệu ứng tâm lý của sự an vui này đó đối với những người thân và những người thương của tất cả chúng ta. Kính chúc an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tủsachphathoc.com.